Thầy giảng tới 1 giờ nha quý vị, 1 tiếng rưỡi nha.
Giờ là đúng rồi, bây giờ là 11 giờ rưỡi.
Thôi cái chuyện lên nó thật nét được không được không quan trọng. Dạ. Để chừng sau rồi tính nha. Bây giờ chúng ta chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư để thầy thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay là ngày mấy quý vị, mấy tây vậy? Người nói 30, người nói 28. Đúng là dân Việt Nam. Người nói 29. 28 hả? Đây nè, Minh Giáo rồi nãy giờ thầy gọi con hoài không bắt. Đây nè, nói chuyện với Pháp Đạo đi. Bây giờ ta bắt đầu rồi, xuất pháp rồi nè. Nói chuyện đi. Bữa nay là ngày 28 tháng 8 năm 2011. Bây giờ là 11 giờ 30 phút. Sau mấy tuần là lễ, 6 tuần lễ chúng ta khai quang và làm cái mảnh đất để mà cho Phật tử tầm viên 1 tu hành, và tương lai là sẽ là cái nơi mở những khóa tu học cho lớp trẻ. Thì tôi đã tạm ngưng các thời pháp. Thì bây giờ theo chương trình đó, là từng rồi tôi cũng có thuyết pháp, nhưng mà thuyết pháp kêu là thuyết pháp chui, tức là không có thông báo. Còn bây giờ tuần này là nằm trong cái điều mà cái bài pháp tình rồi đó, là tôi giảng về những cái tánh xấu của người Việt, phải không? Thành ra nếu mà tánh xấu người Việt bây giờ tôi giảng 30 năm cũng không hết đó. Thành ra tôi giảng nhuyễn có 1 tiếng rưỡi thôi, thì tôi sẽ phót lên mạng. Mấy thầy kia là giảng những tánh tốt người Việt nhiều quá rồi, tôi giảng tánh xấu người Việt nha. Rồi bây giờ đó sao nâng được? Nãy giờ gọi ổng hoài, ổng lo ổng ngủ không mà. Rùa dưỡng thai mà giờ bây giờ là rùa có cháu nội, phải dẫn cháu nội cháu ngoại đi nữa, khổ ghê. Phải giảng cho sao ngưng được. Tôi nói cho quý vị nghe đó là quý tuần qua thầy cũng ở trên đó làm công quả với chú trị sự. Chú trị sự tới ngày thứ tư này chú trị sự phải trở về làng để mà lo cái công chuyện bên làng Di Đà. Vì bên đó tôi có ông vô sự. Mà tại sao vậy mà tôi đáng lẽ tôi phải giữ ông trị sự ở đây thêm ít nhất là cũng 1 tháng nữa, nhưng mà giữ không được. Tại vì tôi nghe cái tin này tôi phải cho ông về ngay. Là ngày bên đó có ông vô sự, quý vị biết là ông vô sự là cái ông biệt hiệu Phục Linh đó. Tại vì cái ông đó là ông sống ông vô tâm vô tánh lắm. Ngày hôm qua thứ tư ở phân đấy, ngày thứ năm chứ hả, ngày thứ năm tôi dự xuân tôi đi auction để đi đấu giá thêm một số xe mobile home của các cụ trong làng để mà đưa vào, sắp sửa đưa vào để tháng 12 là chúng ta có cái phá tu rất là lớn, giao duyên cậu đầu xuất gia cho nhiều người lắm. Thì tôi đi cô dự xuân đi mua đồ, rồi chở cổ chở cho ổng nó lên nhà con Diệu Ngọc để đi gửi đồ của bưu điện á. Đi đã đừ rồi không biết làm sao đó, tới hồi vô ốc xanh á, tụi Mỹ nó nhìn thấy cái ông thầy đi mà không một chân có dài mà chân không có dài, where your shoe. Ổng bây giờ nói ủa, Mỹ nó vô nó đòi shoe con cái gì đây, tự nhiên con bước vô đây mà sao nó đòi shoe con. Cái cô Diệu Sưng nó nói có đôi giày ông đâu mất, chứ nó đâu có shoe ông vô đây ông mua, ông có member đàng hoàng. Tức là ổng vô tư đến nỗi mà đôi giày mang trong người và ba ta mà nó rớt hồi nào không biết. Quý vị thấy rõ chưa, ổng đi vô trong đó đó. Thì lúc đó Diệu Sưng mới nói thôi ơi, thôi thầy Thông Lai ơi, ở chùa mình chưa có tổ đạt ma, khỏi cần thỉnh nữa. Thỉnh ổng về ổng đứng cho nó cầm chiếc giày, ổng đứng cả ngày làm tổ đạt ma được rồi. Quý vị con người mà mang đôi giày mà nó rớt hồi nào không hay mà đi vô đến ở Mỹ nó que do su rồi. Ổng là nó chờ nó đòi su con cái gì, con mới vô đây con đi coi xe để con đấu cho má con cái mà nó đòi thưa, thì đâu có thưa. Tôi Diệu Sưng á, ổng là ổng tổ tôi rồi, ổng tổ đạt ma rồi. Con người như vậy sao dám giao cái làng cho ổng, rủi mà lửa cháy ổng cũng không biết nó chết. Thành ra ngày thứ tư này là đi sự về. Thành ra thì thầy thấy bây giờ á, thầy mới làm được có một cái tree house thôi. Mà quý vị đừng có tưởng tree house nó rẻ tiền, tree house nó rất là mắc tiền. Thầy nói thí dụ bây giờ trong rừng nó có những cái cây, thí dụ bây giờ nó có 2 cái cây rất là cao, ông này biết rồi. Thầy mới dùng cái đó là 2 cây cột. Rồi thầy mới cặp cây cặp đà vô rồi đổ xi măng, thì nó thiếu 2 cái cây nữa thì làm 2 cái cột, sau là 4 cột. Thì tôi làm cái đó là một bề là 16 feet, 2 cây này cây kia tùy theo. Tôi lựa được cái chỗ đẹp nhất là cây đó 16 feet. Khoảng cách chúng ta làm một cái đà 16 feet, rồi chúng tôi làm ngang là 10 feet. thì làm lên đó, làm mái, làm đồ, làm cửa sổ, làm đầy đủ hết. Rồi chúng tôi phải làm cái chỗ cho mấy bà mai mốt tu, thì mỗi bà có thể ở 10 người trong một cái tree house. Rồi rưa lên cái cây á, quý vị ngủ rất sướng, cái cây nó lắc là mình lắc theo, lắc qua lắc lại vậy nè, đó, nó sung sướng, không có chỗ nào mà đẹp bằng, không đất được, cứng lắm, tree house mà. Đó, thành ra là, rồi thí dụ bây giờ có những cái cây mà nó làm một cột bự như vậy, thì thầy phải design làm sao đó là giống như chùa một cột, mình cặp xung quanh vậy, mình cặp vậy là mình làm những cái trụ xung quanh, là mình làm lục giác càng khảm cấn chấn chống ly không đòi, để mình làm như cái bánh bao vậy, là ở nguyên cái nhà là ở giữa có cái cây nó lòi lên, còn cái nóc là nó lòi lên, tức là mình chia ra là tám ô đó, đã nhận vậy đó. Thì làm cái đó thì mà design, mà thầy bây giờ bận rộn quá, mà con biết á là ngày hôm qua cái chú này chú đi mua nội cái tiền mà sai đinh với cái tiền mà rút không á ngàn mấy rồi, phải không, chứ không có rẻ nữa. Mai là vật liệu của mình là có nè, foundation mình có nè, cây gỗ ngoài cái desk hồi xưa mình lấy vô đó, hôm qua mua cái rớt không, không đi mua đó, là ngàn mấy chứ. Thì nó một cái tree house mà tính ra cây gỗ này kia không có tính tiền công á của mình á là cũng bảy, cũng 5,000 tới 7,000 rồi. Thành ra thầy dự trù làm ráng làm sao làm mấy cái, thành ra thầy mới đăng báo, thầy không có thời gian thầy ủi thêm nữa, thì đăng báo ở trên Người Việt Ngày Nay đó, thầy nói là chùa Tầm Nguyên đang cần một người biết lái xe bốc thép, thì giá cả thương lượng lên tỉnh tôi bao ăn bao ở để phụ tôi ủi những cái nào cỏ rác lại, còn tôi phải cất tree house. Thì đâu cũng bảy tám ông gọi, mà ông nào cũng hỏi sẽ bốc khét là cái gì đó, nó về thôi ông biết bốc khét là gì thôi xuống đi. Còn có ông thì nói dạ con lên con làm cho thầy, ông chạy nửa đường hỏi sao, nhưng mà thầy phải dạy con lái rồi thầy trả lương cho con, tôi nói vậy thôi, ông là ông nội tôi rồi, không biết cái xe bốc khét không biết lái, mà hỏi lên thầy chỉ cho con chừng tháng là con biết lái rồi con làm cho thầy, tôi nói vậy thôi ông chết quớt hết. Thành ra tôi cũng không biết, mới đăng báo có 2 ngày thôi. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe đó là thầy đang làm tree house, nhưng mà tree house làm cũng rất đẹp, ở trong đó chứa đầy đủ, tại vì nó giỡn chứ nó không có lắc đâu, thì hù quý vị chứ nó cứng lắm, leo lên nóc đồ là quý vị là rộng rãi lắm, tại vì quý vị tưởng tượng một bề 16 feet, một bề 10 feet, mà cao thì là 10 feet, tức là cái tường nó cao, cái ceiling trên này có cái rúp rộng nữa, cái rúp là rộng tới 320 feet rồi đó. Thành làm khoảng thầy cố gắng làm 5-7 cái đi, để phá tu tới đó mình nhét cũng được 50-60 bà vô đó rồi, và còn ai mà không có đó thì mình cho ngủ liều, thấy không đó. Thì bây giờ thầy nói cho biết là ông tri sự ông phải đi về bên làng, tại vì nghe tin ông Từ mà ông mang dài mà ông mất một chiếc ông không biết là thầy hết hồn rồi, phải không? Bây giờ quý vị đi mất dài quý vị biết không, trời ơi dài mà dài bà ta nữa mà ông mất ông không biết hả, cũng 40 tuổi rồi, ông mà hôm trước qua hướng dẫn tụi tôi đó. Đâu trẻ gì nữa, cũng 40 cho trẻ cái gì nữa, ông này 44 mà. Thành ra nghe ổng là quản rồi, nó trời trời cái ông này mà ổng mang đôi giày trong người mà mất ổng biết đến nỗi người ta phát giác là chết rồi. Rồi bây giờ thầy bắt đầu đi vào bài pháp. Quý vị lắng nghe bài pháp này nó quan trọng lắm nè. Tôi hỏi quý vị, nếu bài pháp này mà quý vị không có hiểu đó, quý vị niệm Phật quý vị cũng khó giảng sanh, mà quý vị tu thiền quý vị cũng không có chứng được những quả vị nào có thiền định hết. Tôi hỏi quý vị đó, từng Phật lắng nghe nè, lâu nay quý vị là tu hoài, nhưng mà quý vị cái căn bản thứ nhất mà thầy, người thầy muốn dạy cho đệ tử đó là phải thấy được cái Phật tánh của mình. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái người mà thấy Phật tánh mà hội nhập vào cái bậc đó, bậc tổ không nói rồi, nhưng mà ít ra đó tôi phải chỉ cho quý vị làm sao quý vị biết làm sao mà mình có cái Phật tánh, tức là mình phải biết. Cũng như bây giờ quý vị ở trong nhà quý vị quên một cái túi vàng, nhưng mà cái túi vàng đó nó quý vị biết cái bản đồ là quý vị đi sao để tìm ra trong cái tủ nào đó, là cái người đó biết cái bản đồ rồi, trong thời gian phải đi mò phải lục để trong một cái kho rất là lớn lấy ra được cái đó. Thì cái liệt làm của tôi bây giờ là chỉ cái bản đồ để cho quý vị tìm ra cái Phật tánh. Còn nếu mà chỉ cho quý vị không tìm ra Phật tánh á, thì quý vị tu á, ta kêu là tu rất là lâu, dù có giảng sanh á, giảng sanh các quả vị cũng khó lắm. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, mục đích Đức Phật thiết ra Tam Tạng kinh điển để làm gì? Để làm gì hả? Diệt trừ tham sân si. Thầy nói cho con nghe, có những người đã diệt trừ tham sân si như bậc A-la-hán rồi đó, có những bậc đã cơ cao rồi đó, nhưng mà khi Phật thiết kinh pháp qua họ vẫn ngẩn ngơ không hiểu gì hết, có phải không? Khi mà Đức Phật thuyết kinh pháp qua là ngài Xá Lợi Phất, con là bậc trưởng lão ở trong cái đại chúng, con chỉ nghĩ tới không vô tướng vô tác, con không muốn tu làm Phật, mà cái mà muốn trở về thành Phật, để mà trở về Phật tánh phải có thấy tánh mới thành Phật được. Ổng chỉ thành được là gì? Thanh văn thừa thôi, quý hiểu thầy nói không? Mà quý vị giảng sanh về cõi cực lạc là quý vị đồng cái gì? đồng với chư Phật câu hỏi, đồng với chư Phật Bồ Tát là những người mà đã chiến tánh rồi. Thành ra bây giờ thầy họ đi từng bước về lý nè. Ở trong ở đây ai định nghĩa được Phật tánh là cái gì? Ai thấy được Phật tánh một phần nào? Bây giờ vấn đề Phật tánh đó, nó có ba loại. Cái loại mà đã đi từ đây, thí dụ Phật tánh là nước, Phật tánh là nước. Còn có người cả đời không biết nước là gì, thầy mới cho cái bản đồ. Rồi cái người đó đọc nước là H2O, nước là H2O, nó đọc hoài. Người đó hết khát không quý vị? Không hết khát. Mà thầy phải chỉ cái bản đồ. Nước nó gồm có nước sông, nước biển, nước suối, nước giếng. Thì đứa nào mà có duyên ở đại thừa thầy cho ra nước giếng, nước nước sông uống, nước sông ngọt. Rồi đứa nào á mà lầm tưởng nước là uống ra nước biển uống cũng không được. Rồi có đứa mà tu mà dở như chúng ta đó là phải đi ra đào giếng. Đào giếng rồi nó biết dưới đào xuống sâu á là thấy ướt ướt, thấy cái chất bùn, rồi thấy chất nước, là chúng ta biết sắp đến nước rồi, đúng không? Thì như vậy cái cách tu kinh điển của Phật để lại đó là để chúng ta tìm Phật tánh. Mà cái người nói con biết nước là H2O, hydro và oxy cộng lại, người đó cũng không bao giờ hết khát hết, đúng không quý vị? Thành ra trong cái vấn đề này thầy nói rõ, quý vị tu rất là lâu. Bây giờ thầy hỏi Diệu Trung nè, cô theo định nghĩa Phật tánh là gì? Phật tánh nó theo cô như hình như bóng, cô phải nếm được Phật tánh là cái gì đã. Con nói tìm được sự an lành là Phật tánh cũng không hẳn đâu. Có những người họ rất là an lành, có những người họ rất là thoải mái, như ông Từ bên kia ông an lành lắm, chưa dài mất ông cũng an lành nhưng mà ông cũng chưa thấy Phật tánh, thấy không? Thành ra chúng ta phải đi chỗ cái này là cái chỗ mà đi vào cốt tỷ. Bây giờ tiến lên một bậc nữa, thầy hỏi quý vị, ông Phật có trước hay là Phật tánh có trước, kinh có trước hay là Phật tánh có trước? Thấy chưa? Lâu nay chúng ta phải biết rằng Phật tánh có trước. Chúng ta đó có Phật tánh rồi, chúng ta mới có Đại Tạng Tam Tạng Kinh. Tại vì Đức Phật Thích Ca ngài có Phật tánh, rồi ngài tu 49 ngày, ngài tìm ra Phật tánh, ngài mới viết lại cái bản đồ là Đại Tạng Kinh Điển, Tam Tạng Kinh Điển. Thấy rõ chưa? Thấy rõ không? Như vậy dù cho là chúng ta phải có tâm, tìm được tâm Phật thì chúng ta mới tìm ra Phật tánh. Không có Phật tánh thì không có ông Thượng Đế, mà cũng không có ông Phật nào ra đời hết. Như vậy có Thượng Đế, không có Thượng Đế cái tâm nó vẫn có. Mà khi không có tâm là không có Thượng Đế và không có Phật nha. Quý vị có đồng ý điều này không? Nhớ kỹ cái điểm này. Vì có tâm, quý vị theo đạo Công giáo, quý vị mới tôn thờ Thượng Đế, biết được ông Thượng Đế là cao thượng. Vì có tâm, thầy dạy quý vị ông Phật là cao thượng, quý vị mới theo. Thành ra dù có tâm thì mới có Thượng Đế, mới có đạo này đạo kia, mới có lực này lực nọ. Còn nếu mà không có tâm thì ông Thượng Đế mãi mãi không xuất hiện thế gian này. Mà chúng ta không biết ông Phật là ai, mà ông Thượng Đế là ai, thấy cái điểm đó chưa? Lâu nay chúng ta đi vào cái ngọn mà không đi vào cái gốc. Có phải cái Phật tánh nó có trước không? Phải không? Như vậy ông Phật Thích Ca ông có thần thức, thì chúng ta cũng có thần thức đồng thời với Phật Thích Ca luôn, nhưng mà chúng ta không nhận ra. Bây giờ chúng ta quý vị ráng tìm coi ai nói được thấy được cái Phật tánh. Cô Nga thấy được Phật tánh, cô phải biết rằng cô có Phật tánh, ai cũng biết đó, nhưng mà mình không biết nó nằm ở đâu, mà nó hình dạng nó ra sao, nó giống như thế nào. Mà chúng ta biết cái ma tánh rất là dễ. Hỏi ma tánh thế nào thì chữ cho câu cái là nổi sân lên, thấy ma tánh nó nổi đỏ mặt lên, nổi sân si là biết liền. Nhưng mà cái Phật tánh đó cô giờ không hình công sắc, nhưng mà cô phải nói được.
Nhưng mà mình cái hành động của mình làm ra, thành ra đó là Phật tánh. Chứ hành động mình làm việc thiện hay là mình làm gì đó này, thành ra nó có thể là đó là Phật tánh.
Cái hành động làm việc thiện chỉ là thiên tánh, chư thiên tánh, cõi trời tánh. Vì nhớ kỹ, khi mà cái người mà đã lọt vào Phật tánh, người đó mặc là cái quả vô sanh, cái người đó không tạo nghiệp nữa. Sống với Phật tánh là không tạo nghiệp nữa, mà hả, mà sống với từ bi bác ái là có tạo nghiệp, tạo nghiệp thiện. Mà sống với sân si là tạo nghiệp ma. Thành ra hả, mà tạo nghiệp ma thì đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tạo nghiệp thiện thì đi vào trời người, phải không? Atula thì nó vẫn còn trong cái lẩn quẩn là sáu đường. Quý vị làm ơn tiến lên nữa, lâu nay quý vị nói được à, tôi có lòng từ bi, tôi về Việt Nam tôi bố thí, tôi bác ái, cái đó chỉ là thiên tánh, tức là thiện tánh của cõi trời. Mà quý vị tu mà quý vị thấy cỡ đó đó thì quý vị chỉ đi trong lục đạo luân hồi thôi.
Thầy có ý kiến, thầy có nghĩ là nhân sơ tánh hữu thiện, tức là cái tánh đầu tiên khi mình mới sinh ra như con người không có, chưa có bị ô nhiễm
hết. Cô nói nhân chi sơ tánh hữu thiện thì cái câu đó không phải của Phật, đúng người ta nói đó câu của nhà Nho. Thiện tức là nhân chi sơ tánh bổn thiện thì hả tánh thiện thì cũng lên cõi trời thôi, phải không? Đứa nhỏ nó không tạo nghiệp, nhưng mà nó vẫn còn có cái gì, cái nghiệp đi theo của nó mới lòi vô cõi này. Tức là thầy muốn cho quý vị lọt vào cái đó mà vô sanh, mà cái Phật tánh là nó không có sanh, nó không có nghiệp gì hết. Là khi mà trở về Phật tánh đó, là cái gì đó bắt hết tất cả, bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân ngã nan, sau khi mà nghe Đức Phật giảng bộ kinh Lăng Nghiêm này quỳ xuống, bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, con không cần đi qua một cái lịch trình tu hành ba a tăng kỳ kiếp mà con đã thấy được cái pháp thân, phải không? Thành ra cái chỗ này đúng cô nói là được một phần là nhân si sơ tính bổn thiện.
Phải như vậy không thầy? Có nghĩa là cái gì mình thấy, mình không có cái sự mà mình thân mình trong đó, mình không có cái suy nghĩ trong đó, mình không có cái sự mà tính toán trong đó, thì có nghĩa đó là cái Phật tánh.
Nếu mà nói như vậy thì cõi trời phi tưởng họ cũng chứng Phật rồi. Cõi trời phi tưởng họ bắt hết tất cả tư tưởng. Phi tưởng đó, cõi trời mà cao nhất của cõi trời mà coi như là quý vị nhớ là sơ thiền nè, nhị thiền nè, là tam thiền, mà tứ thiền thì nó có bốn cõi là không vô biên xứ. Nó nói là khi nó ngồi thiền á, nó nói cái bầu không gian không vô biên xứ, thì ổng ngồi một hồi cái ổng chuyển lên, cái bầu không gian nó có rộng bao la, mặt trời mặt trăng nó có rộng, nhưng mà nó nằm trong cái sự biết của mình, có phải không? Từ đây chiếc 747 nó lớn, nhưng mà nó nằm ở trong cái sự hiểu biết mình, nó vẫn nhỏ. Cái núi Rainier nó lớn, nhưng mà cái biết mình nó trùm lên cái núi Rainier luôn, hả? Cái quả địa cầu nó lớn, nhưng mà mình biết luôn quả địa cầu. Nguyên cả cái thái dương hệ này lớn, nhưng mà nó nằm trong cái biết của các nhà khoa học NASA thì vẫn là nhỏ hơn cái biết. Thành ra người ta mới tiến lên một mức độ là thức vô biên xứ. Cái bầu chân không vũ trụ này nó vô biên, nhưng mà cái thức của chúng ta nó vẫn là vô biên. Từ đây mà chúng ta bay về Việt Nam với tốc độ phi thiền không gian, với tốc độ của 747 thầy nói không lầm là khoảng bay 550 mai một giờ, phải không? Thì nó bay từ đây Việt Nam mất cũng gần 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà với tốc độ của phi thiền không gian để mà tàu con thoi đó, nó bay 17.000 mai một dặm, tức là một phút nó bay được tới 17.000 mai. Đó, quý vị thấy nó sai, nó lâu, nó mau dễ sợ không? Nhưng mà nó cũng chậm. Nhưng mà cái tư tưởng thức vô biên xứ, đây nghĩ về Việt Nam là tới rồi, đây nghĩ về Tây Phương là tới rồi, đây nghĩ về California là tới rồi. Thì họ tới tới một mức là thức vô biên xứ. Nhưng mà tới một mức thức vô biên xứ, ngồi đó hoài thì cũng không có làm lợi ích gì. Họ tiến lên một bậc nữa là cao của chỗ trời tứ thiền là vô sở hữu xứ. Họ nói không có gì sở hữu hết á. Cao không? Họ vô sở hữu rồi. Chúng ta là thầy Thông Lai, bây giờ Bình Đông của tôi, cái bàn của tôi, cái quạt của tôi, cái máy vi tính của tôi, cái chùa của tôi, đệ tử của tôi, giờ thêm có miếng đất ba ba mẫu của tôi nữa. Thầy Thông Lai không còn là vô sở hữu xứ, mà đủ thứ hữu xứ hết á, thấy không? Thành như vậy tới cái cõi trời đó mà Phật nói hết cho nó, họ vẫn rớt xuống tới, rồi tới phi tưởng xứ, họ không còn dùng tư tưởng để nhìn nó. Cõi trời đó họ sống mà, họ sống lâu hàng triệu năm, nhưng mà cũng nếu mà con nghĩ như vậy đó, thầy muốn đá cho tụi con lọt vào cái cửa đó. Thành ra phải thấy, nếu mà dạy á, tụi con không đi, tụi con cứ lần quần một ông cõi trời mà lên tới phi tưởng xứ rồi đó, ông đang ngồi thiền, cái có con chim bắt cá, con chim ông ngồi bờ sông á, nó nhảy lên, nó cứ giờn như phá ra quả lại, ổng nổi sân, ổng xả thiền ra, ổng đang vô định mà yên lành quá, tự nhiên quý vị đang yên có người quậy. Ví dụ quý vị đang ngồi tụng kinh mà con cháu nó mở nhạc, quý vị giận, tao nguyện đời sau hả, tao thành một cái lỗ chim, tao ăn thịt hết mấy cá này, thì ổng khởi cái niệm đó xong thì ổng thọ hết cái phước của tứ thiền mấy triệu năm sau, ổng rớt xuống làm con chim bắt cá, trong kinh có nói. Thành ra tới cái cõi đó rồi phi tưởng rồi, mà Phật còn nói ông còn phi tưởng, tức là ông còn trụ vào cái phi tưởng, là ông là phi tưởng. Cũng như thí dụ bây giờ quý vị giận chồng cái gì đó, tôi không giận ông nữa, tôi hứa tôi không giận, thì mà nói còn không giận tức là còn giận. Thì cái chân tâm này đó quý vị phải đi từ từ, quý vị phải tìm cho ra, quý vị biết hết á, nhưng mà phải chỉ cho quý vị lọt vào cái đó. Mà quý vị lọt vào trong đó đó là quý vị niệm Phật, quý vị cũng vãng sanh rất là dễ, vì quý vị không tạo thêm nghiệp nữa. Khi quý vị biết cái đó, quý vị không tạo thêm nghiệp nữa. Tôi thí dụ bây giờ đó, chúng ta ai cũng biết mình có cái của báo. Tôi nói thí dụ quý vị nghe nè, thỉnh thoảng quý vị có những cái đồ hột sòn nữ trang, đồ quý vị giấu có không, quý vị giấu kỹ quá quý vị quên có không, quên là khủng hoảng đổ mồ hôi tìm không ra, rồi tưởng như mất rồi, cái bữa kia tự nhiên Diệu Trung đi dò dò tự nhiên lọt ra góc này. Không, cái đó là sự thật, cái đó là ai cũng bị. Thầy có nhiều khi đó thì cất những cái chìa khóa, thì cất cái bát bo, thì cất cái bằng quốc tịch, cất rất là kỹ. Một trong đời này nó có khi quý vị cất rồi tự nhiên tìm đổ mồ hôi lục cả ngày cả đêm, ngủ ăn không yên ngủ yên, bỏ quên vài bữa sau tự nhiên nhét ở đâu với cúng kinh, có không? Thì như vậy đó, Phật tánh nó cũng nằm đó. Chúng ta có từ vô thủy rồi mà chúng ta không có người chỉ.
Con
rồi Phật tánh là sao?
Con không phải là người trong đạo, con không đọc sách nhiều.
Con sao không nhiều? Con là vừa diệu mà vừa Maria là quá nhiều nữa.
có hiểu đơn giản thành như thầy nói là Phật tánh này thì từ khi sanh xuống ta có nghĩa là Phật tánh là cái tình yêu thương muốn mang niềm vui đến cho người.
Nó một phần của Phật tánh.
Tình yêu thương muốn mang niềm vui đến cho người.
Cái đó cô nói về cái dụng của Phật tánh. Cái dụng của Phật tánh cũng như bây giờ nói máy lạnh là gì, cái người diễn tả ô máy lạnh là cái thổi hơi lạnh đó, họ chỉ nói được có một phần. Người nói ô máy lạnh là gì, có phi on trong cũng nói được có một phần. Máy lạnh là gì, trong đó người rành chút, ô cái máy lạnh là có cái outlet rồi có cái cắm điện vô rồi có condenser đẩy nén nữa, nhưng mà chỉ có thầy đó, thời điện lạnh thầy mới biết máy lạnh nó cấu trúc bằng cái gì trong đó. Thành ý ông Phật ông muốn chỉ chúng ta thấy Phật tánh là phải thấy trọn vẹn, thấy trọn vẹn. Vì lý do vậy thầy nói bảo đảm. Bây giờ thì con kêu quá nha, về con kêu năm đứa con, dù chung có năm đứa con phải không, năm hay sáu, năm đứa biểu mỗi đứa diễn tả về Diệu Trung, người mẹ hiền Việt Nam, nghề mẹ hiền Diệu Trung, mẹ hiền Diệu Trung thì nó sẽ viết bảo đảm á, không có đứa nào giống đứa nào. Mà cùng học một thầy đây nè, tụi con đệ tử thầy từ những ngày đầu ở trên núi tới giờ, mà biểu tụi con viết một bài luận diễn tả về thầy núi, thầy Thông Lai, không có đứa nào giống đứa nào đâu. Quý vị thấy rõ không? Là cái người trực tiếp quý vị thấy bằng da bằng thịt đây. Thành ra bên đạo Phật á, bên đạo Chúa đó là nói về cái đức tin. Bên Công giáo đó, người có đức tin và họ nói Thượng Đế là gì? Thượng Đế là tình yêu, Thượng Đế là sự bao dung, Thượng Đế là lòng vị tha. Bên Công giáo họ giảng như vậy đúng không con? Thượng Đế là những cái gì tốt đẹp nhất, cao quý nhất mà chúng ta dành để mà ban tỏ ra. Nhưng mà bên đạo Phật á, cái đó đúng, nhưng mà cái đó vẫn còn đi trong ba cõi, vẫn còn đi trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Quý vị hết dâm dục, quý vị còn dâm dục mà tu, quý vị sẽ đi vào cái cõi có vợ chồng. Quý vị chấm dứt dâm dục và tu hành, coi như hai người bạn đời là hai người bạn đạo, không còn chuyện dâm dục, thì lên cái cõi là sắc giới, có hình tướng mà không còn dâm dục. Cao lên nữa, quý vị trụ vào cái cõi vô sắc giới, không chấp, vô sở trụ, vô sở hữu, thì quý vị là vô sắc giới, không có hình tướng, chỉ còn tâm thức. Rồi bậc cao nữa là phi tưởng luôn, không có tư tưởng luôn. Thì thành như vậy Đức Phật mới quở. Tu làm sao để rồi thấy mẹ khổ dưới này không động tâm. Hồi khi chưa tu nó thấy người tu như tới tài thành ông trời phi tưởng, nó thua một cái người mới tu. Tại vì mấy người mới tu á, họ nhìn xuống đây, họ thấy mẹ họ khổ, họ biết làm sao đi cứu mẹ. Họ thấy em khổ, họ biết làm sao gửi tiền về lo. Họ thấy cha mẹ khổ, họ biết nhào vô họ. Thấy mẹ đang giặt đồ, họ giặt đồ. Thấy mẹ đang cuốn đất, họ cuốn đất. Như vậy chẳng khác nào mà tu lên tới phi tưởng rồi thấy tâm bất động, như như bất động rồi, như vậy là thua cái người đó sao? Thành ra Phật cũng vỡ luôn. Quý vị hiểu chưa? Thành ra lâu nay không đem vấn đề này ra, quý vị không thấy cái tầm quan trọng. Đức Phật có nói trong Kinh Lăng Nghiêm, người tu, các vị pháp sư, các tỳ kheo mà không chỉ cho họ thấy tánh thì nấu cá thành cơm. Tụi con không có công đức đâu, nghĩa là có phước đức mà không có công đức. Chỉ khi nào họ nhận được cái đó rồi thì họ vẫn ra sử dụng hết, nhưng mà họ không tạo nghiệp nữa. Nó hay cái chỗ là trở về với cái Phật tánh thì quý vị vẫn làm đầy đủ mà không tạo nghiệp nữa. Hồi nãy có một cái người thầy đi vô đây là Tịnh Thanh phải không? Quý vị vừa xong thì cô Diệu Trung chắc Tịnh Thanh biểu thầy cầu nguyện cho mấy người đang bị bão ở bên New York và ở bên New Jersey. Thầy mới ngồi thầy nói á, tôi giờ tôi giảng thật tướng nè, tôi không giảng lừa, hồi xưa là giảng những cái lừa quý vị thôi. Bậc Phật Quan Âm, ngài ở đứng đây đó, ngài có biết bão vô không? Biết không? Quan Âm biết không? Quan Âm biết, Địa Tạng biết không? Biết. Phật A Di Đà biết không? Biết. Nhưng mà ngài nhìn mà con mắt khác. Cái tụi ở New York, cái tụi ở New Jersey, cái tụi đó nó ăn chơi mỗi ngày, người Mỹ giết bao nhiêu con trâu, giết bao nhiêu con bò, giết bao nhiêu con cá, rồi nghĩa là đủ thứ chuyện hết á. Như vậy á, cái thành phố New York hở người ta qua, thầy qua đậu xe lặng quạng, cái pháp nó chơi nó phạm cái là mấy trăm đồng, thấy không? Hở cái là nó canh, nó lấy tiền người ta không à, từ thành phố cho tới bây giờ tới nghĩa là tâm toàn là tâm ác không. Thành ra bây giờ những cái chúng sanh đó họ đang trả một cái nghiệp mà chúng ta bây giờ á, kêu cầu, cầu sao? Thầy cầu, con cầu cho con thì được. Con cầu cho con đừng bị bão thì được, phải không? Chứ còn con cầu mà con biểu thầy cầu cho mấy cái người bên đi giật si, mình làm hoài cái sức của Bồ Tát và Phật rồi. Phật Quan Âm không hơn thầy sao mà để vậy, phải không? Bữa nay là thầy nói thẳng luôn, chứ còn lâu nay là nói mà là còn vụ khỉ, còn nói hoài gia. Thành ra cái chỗ này quý vị để ý nè, bây giờ thầy nói là còn ai thấy được Phật tánh không? Tôi chỉ cho thấy nè, cái tâm mà chúng ta thường nói hoài đó là cái tâm vô tư. Mọi người ra đời đều có Phật tánh tự nhiên, ai cũng giống nhau. Mới sinh ra ai cũng có cái tâm vô tư mà kêu là no mind. Cái tâm vô tư đó là, mà Việt Cộng nó thường dùng là bình đẳng, liêm chính, trí công, vô tư. Cái chữ vô tư, quý vị hiểu đó, cái vô tư đó là nó diễn tả chúng ta thấy. Cái tâm vô tư này nó hay lắm. Bà và chồng mà có tâm vô tư thì con gái và con dâu đều là bình đẳng, bà không có tạo nghiệp. Bà vô tư rồi mà làm sao bà lại thương con gái mà ghét con dâu? Cái ông già vợ mà có tâm vô tư rồi thì ông đó là ông Phật rồi. Tại vì ổng không còn có cái tên là thương thằng con trai ghét thằng con rể, phải không? Mà thầy Thông Lai mà có tâm vô tư rồi là quốc gia cộng sản bằng nhân. Nhưng mà tôi nói tôi hữu tư, tôi chửi về cộng ngày nào tôi sống tôi chửi. Tại vì tôi chửi là không phải là tôi không có vô tư, nhưng mà tôi chửi cho 80 triệu đồng bào. Tôi biết đó, tôi biết làm đó, tôi tạo nghiệp đó, biết rõ. Nhưng mà tôi tạo nghiệp là cũng giống như vô Trần Nhân Tôn, ổng lột áo ra cà sa để ổng đánh Trung Quốc. Bây giờ sao? Mình phải có cái gì? Tôi mang nợ của dân tộc Việt Nam mà bây giờ tôi thấy làm tầm bậy tầm bạ, tôi không nói được. Thì nói rõ là thầy Thông Lai là thành thật khai báo. Khi mà thầy chữ Việt Cộng, thầy cũng không có tâm vô tư. Nhưng mà khi mà làm á, thì phải có trí huệ trong đó. Thầy nói rõ, cái tâm vô tư này đó là ai cũng có, cho nên hãy để cho cái căn bản này thấm vào thâm cảm, để cho nó thấm càng sâu càng tốt. Vì chỉ có sự hiểu biết như thế này mới làm cho cảnh cửa sự thật từ từ hé mở. Lâu nay chúng ta học toàn là những cái cảnh này bị người ta chụp mũ. Đức Phật ra Tam Tạng Kinh Điển là để lột hết những cái thành kiến, những cái bệnh tật, những cái tập khí mà cha mẹ xã hội trồng cho quý vị. Tôi nói thí dụ, khi quý sanh, quý vị sanh vào trong vùng mà miền Trung á, khỉ ăn đá gà ăn muối á, phải không? Quê hương ăn nghèo lắm em ơi, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu cơm. Thì mấy bà đi vô đây vừa biết liền, thầy đi sửa đồ mà vô thầy thấy tự nhiên vô, thấy áo lạnh, bà chứa rồi đồ ăn chứa tùm lum tà la vô là bước vô nhà không cần nói chuyện. Tôi nói cô người Quảng Nam anh, dạ đúng, phải không? Hoặc là người Trung, người Quế, tại người ta rất là lo xa cái tập quán, cái tập khí của người ta. Mà dân mà vô tới nơi mà mình thấy là xài thoải mái đó là mình cái dân Sài Gòn, dân miền Nam, phải không? Thành ra từ đó đó, chúng ta muốn trở về với cái tâm mà vô tư của chúng ta đó, quý vị thấy nó nhỏ nó hạnh phúc làm sao? Vì nó vô tư, phải không? Ông Từ đó, thầy đem thầy vũ ông, nhưng mà thật ra ông đang sống với cái tâm Phật đó. Khi ông đi á, quý vị có dám đi cái chân một chân không chân có không? Diệu Trung bây giờ dù là Diệu Trung đứng thỉnh sư nè, đủ thứ loại nổi tiếng nè, niệm Phật giỏi nè, mà đố Diệu Trung mà dám đi trên pháp hội mà chân không chân có không? Như vậy chúng ta là hữu tư, tức là có cái sự tư lự, là chúng ta có cái cảnh là làm mè, chúng ta có cái cảnh đeo mặt nạ. Thì là chúng ta trước khi mà đi đâu chúng ta phải chuẩn bị cho nó lành. Như bữa đó thầy thấy Diệu Trung soạn thỉnh sư đó, vô giết giết rồi đã sửa sửa áo rồi, sửa lại coi cho kỹ. Thì đó, đó là tâm hữu tư hay tâm vô tư? Có tư lự. Thành ra quý vị thấy cái người mà vô tư đó, đó là tâm Phật đó. Đứa con nít quý vị thấy nó vô tư không? Nó rất là vô tư. Quý vị dục 20 đứa con nít mà nó chưa có được đầu độc á, nó chơi rất là thoải mái. Nhưng mà có cha mẹ đầu độc rồi đó, mày á nha, mày chơi mày không được chơi mấy thứ Bắc Kỳ, và không được chơi thứ người Huế nha, mày chơi người Việt Nam, là bắt đầu nó bị nhồi từ đó rồi, phải không? Như vậy chúng ta phải lấy cái tâm vô tư là tâm Phật. Mà tại sao chúng ta lại được có chuyện ông thầy trụ trì mà không có tâm vô tư á, thì ông thầy sẽ tạo ra đệ tử ruột và đệ tử ghẻ. Cái ban nhà biết mà không có tâm vô tư á, là có phe mình và phe địch, phải không? Mà cái ông chồng á, mà không có tâm vô tư á, thì sẽ thấy vợ mình xấu mà vợ người ta đẹp. Như vậy cái tâm vô tư này cái là tâm Phật, phải không? Mọi người sanh ra với cái tâm vô tư nguyên thủy, và cái tâm phát triển thêm sau đó chỉ là sản phẩm, chỉ là thành kiến, chỉ là những cặn bã của xã hội mà thôi. Cặn bã của xã hội mà thôi. Tôi nói thí dụ, tôi là một cái ông thầy được học từ một cái trường mà ông hòa thượng ông chắc quá đó, ông nói vô chùa đó là phải để đôi dép. Tôi hỏi ông thầy tôi đó, vô tới nơi đó là đôi dép, bởi vì có những vị thầy như vậy nha, phải để hai đôi cho nó ngay, để sớm một chút là ông kêu ông chữ. Thì ông thầy ông tu đúng đúng quá mà quay nghi mà, tại vì ông học công lực, ông được học từ sư tổ tôi là dép phải để cho ngay, đôi nào ra đôi đó. Lý đạo thì để dài dép để lên kệ có lý đạo, nhưng mà vô đây đó, người nào mà tu tỉnh tỉnh thì kêu là tu đàng hoàng thì để ngay ngắn, mà cái thứ tu tỉnh tỉnh là đụng đâu dùng đó, nhưng mà tôi chịu cái thứ tu tỉnh tỉnh hơn, chịu không? Cái tự tỉnh tỉnh ngon hơn, tỉnh tỉnh sao cũng được á, tại vì cái thứ tỉnh tỉnh nó gì bây giờ chú lý đạo để chứ. Tại có người email nói thầy ơi, Tầm Nguyên lúc này ăn uống không có tật tự, phải chú lý đạo là dùng cái đôi đũa để gắt và dùng cái muỗng hay cái thìa để mà múc ăn. Nhưng mà cái đám mà tu tỉnh là nó vô nó ngồi nó chỉ nó nói thầy thầy mẹ nó ăn đũa tụi nó không biết gì hết, nó từ đâu nó lại nó không biết, nó đâu có biết cái quy luật mình, thì để nó ăn đi. Còn nó tu tỉnh là bắt lỗi là biết lòng không, mà tu tỉnh tỉnh mặc kệ nó, cho nó ăn đi hả, nó ăn đi đâu sao đâu. Thì cái tu tỉnh tỉnh đó vậy mà nó thoải mái, tức là tâm vô tư. Thì quý vị thấy ông thầy mà ông chấp từ cái đó rồi là ông chấp rồi, có nhiều người đó khổ lắm, vô cái bằng Phật á, đệ tử tôi không ai á, mấy bà ni đệ tử tôi ở bên Làng Di Đà đó, tôi ở đó đó hỏi ông tri sự là ông biết rõ, nhất ông thầy tri sự có mặt để chứng minh. Tôi vô tới đó hả, tôi thấy nhang đổ, tôi cũng khe tại tôi vô tư, tôi vòng lui vòng tới, tôi nói ông Phật ông vỡ mất gì mình vỡ chuyện sự với ông tự. Rồi tôi thấy một cái bóng đèn dơ rồi không lấy, nhưng mà cái người đó vô là họ lấy cái tay này họ gạt một cái, phải ở lâu thì lâu mới vô, gạt một cái cho phải đường nè, phải đường vậy. Tôi mới nói bữa nào tôi mua mới bao tay, bao tay tắm là tôi tặng cho cô để cô làm kỹ hơn nữa. Ông Phật đó, ông không có chấp, có khi nào quý vị vô mà thấy bụi bây giờ trên bàn ông Phật ông nói không? Ông Phật mà ông kêu tôi ông quẹt như vậy là tôi cũng không thờ ông đâu, giống đâu phải là ông Phật, ông đâu có vô tư hả? Ông Phật mà chấp từ cái bụi, chấp từ cái nhang, chấp từ đông bình tây quả, có nhiều người nói bên đây phải đông là bình bông mà tây là phải quả, ông Phật nào dạy vậy, phải không? Không có dạy gì hết á, muốn để hướng nào cũng được hết á. Ông Phật ông là vô tư rồi, ông Phật là ông trở về tâm Phật rồi, mà ông còn chấp như vậy ông là không phải là tâm vô tư nữa. Thấy rõ chưa? Từ từ chúng ta đi lên nè, thấy không? Cái tâm vô tư này nó nguyên thủy, nó đã theo chúng ta từ vô lượng kiếp. Mà cái tâm vô tư này đó, nó không cần có ông Thượng Đế, nó không cần có Phật Thích Ca, nó vẫn có. Nhưng mà ông Phật Thích Ca và ông Thượng Đế phải có cái tâm vô tư này mới có được. Cái gì thấy rõ chưa? À, thấy rõ chưa? Tam Tạng Kinh Điển này á, nó phải ra đời do có cái tâm chúng ta nó mới có ra đời. Còn nếu mà không có cái tâm này thì Tam Tạng Kinh Điển cũng chỉ là đồ lót ổ, cũng chỉ là đồ nó là hút rác cho mấy đứa nhỏ thôi. Quý vị thấy, thành là một đứa nhỏ nó cầm cuốn kinh, nó đem ra nó xé, nó đem ra nó xếp ghe, nó không có tội gì hết. Vì nó không nghĩ cái đó là kinh. Mà chúng ta được nhồi cái quyển kinh này là gì? Quyển kinh này là quý, là có phước. Do đó chúng ta bị nhồi sọ, chúng ta đụng vô. Thì khi cái người nào cũng đã được nhồi sọ như vậy, đụng vô là có chuyện. Tại vì chúng ta biết cái đó là kinh là quý, còn đứa nhỏ nó không biết. Có phải là nhất thiết di tâm tạo hay không? Từ đó chúng ta thấy rằng cái tâm vô tư này nó sanh ra nó rất là hạnh phúc. Rồi sau đó nó phát triển thêm đó, là những chấp nhất này là sản phẩm của xã hội, là những tập khí, là những thành kiến, là những cái môi trường sống mà nó làm chúng ta thành là xấu hay tốt. Cái tâm mà chúng ta không phải vô tư là sản phẩm được dung trồng, sản phẩm này đã được gấp nhặt áp đặt lên con người, nhưng bên trong con người vẫn có một cái tâm vô tư rất là tự do, rất là giải thoát. À, hoặc giống giác ngộ luôn luôn có tiềm năng, và con người vẫn có thể thoát khỏi những ảnh hưởng của sản phẩm mà thành kiến, tập khí, mê tín, dị đoan, những cái mà ông già bà già mình nhồi cho mình đó, rồi mình bị cái đó nha. Không bao giờ con người có thể thoát được khỏi cái đó mà trong kinh đó, là giải thoát tri kiến, giới hương, thấp hương, định hương, giữ huệ hương. Nhưng mà chúng ta không nhận ra cái tâm vô tư thì chúng ta không bao giờ giải thoát khỏi cái tri kiến của chúng ta nữa. Vì cái tri kiến chúng ta cho rằng vô chùa mặc áo tràng là lịch sự, là kính trọng Phật, mà mặc áo thun quần jean là không kính trọng. Cái đó đều là cái tâm là hữu tư, có cái riêng tư, có cái thành kiến rõ ràng lắm. Vừa rồi thầy giảng trong cái phá tu ở trên đất mới á, bốn đứa nhỏ nó vô, nó nghe nói là thầy phót lên mạng là trại mùa hè, nó tưởng trên nó mát, tưởng trên nó nóng, nó xuống nó mặc cái quần sọt ngắn thì ngắn vô, bốn bà ca liền bắt bắt thầy đuổi mấy con nhỏ này ra vô chùa mặc đồ ngắn. Tôi nói nhớ nha, đất này là tôi phót lên mạng là đất của youth center. Mấy đứa nhỏ mà gặp mấy cô á, mấy cô kiểu này là đuổi mấy đứa nhỏ đi, thầy dỗ bả liền, là thầy kêu mấy đứa nhỏ, mà bà cũng ngon lắm nha. Đầu tiên mắng vốn thầy là hỏi có ai là cùng quan điểm, có bốn bà nữa. Vô đây tốt mấy nhỏ đó. Thầy kêu luôn thì nó là cùng một lũ cá mè một lứa, nó chả có giỏi gì đâu. Vì mấy đứa này nè nó vô đây mà ông Phật Thích Ca ông không có đuổi, mà mấy bà đuổi nó đi. Thầy nói xong chiều nó chạy lên đến quy y. Nếu mà thầy mà tu tỉnh đuổi nó ra đó, thì nó không có quy y. Thành từ nay chúng ta thấy dùng cái tâm vô tư đi, thầy áp dụng liền. Con Diệu Quán, con Diệu Đế, mấy đứa ra nó chọi nó phá tùm lum tà la, thầy cho cái nhóm này để thầy thử là tâm hữu tư. Thầy xuống thầy kêu má nó mét, kêu Diệu Đế, Diệu Quán coi mấy đứa nhỏ nằm tụi bay phóng xanh, mày nó lấy đá nó ném vào mấy con cá chạy chạy tôi á, đi suối á. Thì chút chiều nó lên, má nó dẫn vô thiểm khúng núm, đọc sư ông khúng núm khém nấm. Rồi mấy bà đang vô cầu để mà đi cầu mà phải nhờ cái bơm mới chơi lúc viện, mấy ông không có giỏi được, tự nhiên sách thùng giỏi bắn dấu. Thì tôi điếm mặt, tôi đứng rồi tôi điếm ra cái nhóm đó là tôi dùng cái tâm mà có sự suy nghĩ, có một sự suy tư để tôi phạt. Tôi nói là má con á là phóng sanh là tạo phước, con chổi đá là con đỏ địa ngục đốt phước hết, có má con là Diệu Quán Diệu Đế nó, cái cha con cũng nó lo vô này, con đi chạm vậy. Từ nay gặp sư ông khám hối gặp mình nó khiếp liền. Còn cái đám kia thì cho vô tư nha, chỗ bay chọi ha, chọi thoải mái đâu thèm nói, đứng vô chọi. Rồi nó rút dây điện tôi cũng để cho coi, kể nó cho mấy bà không có nước dội tàu, mấy bà đi sắt nước chơi, mấy bà la làng chơi cũng kể vô tư. Cái đám đó hồi thì hỏi sao mày muốn phá tu nữa, nó đã quá lên đây đã quá. Thì cái đám vô tư nó sống như Phật tánh thoải mái, còn cái đám kia là bị mình nhồi cho nó đó. Cái tự nhiên đó, con muốn đi về, con không muốn ở đây nữa, đây mới vui. Thấy rõ chưa? thì cái tâm vô tư đó đứa nhỏ nào nó cũng có hết. Nhưng mà chúng ta bị xã hội đầu độc. Vì để ý coi, tâm trí à, mọi chuyện do tâm trí mà cái xã hội này tạo ra đó, là thù hận rồi lường gạt. Đừng để mắc kẹt vào cái bẫy điên rồ của trò chơi mà cái tâm mà không phải vô tư mà có tư lự, có suy nghĩ. Tâm trí này là quyền lực mạnh mẽ. Cái tâm vô tư này nó mạnh hơn cả Thượng Đế. Tại sao vậy? Tâm trí con người có thể hiện hữu mà không cần có lòng tin ở Thượng Đế, không cần có lòng tin ở Đức Phật. Con người là vẫn có cái tâm Phật ban đầu. Ông Phật Thích Ca, ông chưa có thành Phật thì vẫn có cái tâm Phật đó rồi. Nhưng mà ông Thượng Đế, ông Phật Thích Ca, Phật Bà Quán Âm, Phật Di Đà phải có cái tâm này nó mới lòi ra những ông Phật có danh từ để mà đặt tên. Bởi vì để ý cái điểm đó thôi, để ý kỹ. Tâm trí con người có mặt từ vô thủy mà không cần có ông Thượng Đế, không cần có Phật Thích Ca, nó vẫn hiện hữu. Nhưng mà ông Phật Thích Ca pháp môn tịnh độ, pháp môn tu thiền, pháp môn này pháp môn nọ là nó phải gì? Nó phải nhờ có cái tâm này nó mới có những pháp môn tu đó. Đó, lâu nay chúng ta chạy theo ngọn mà quên gốc. Tâm trí con người có thể hiện hữu mà không cần có lòng tin ở Thượng Đế. Nhưng ngược lại, Thượng Đế không có hiện hữu, ông Phật không có hiện hữu khi người ta không có lòng tin ở ông Phật, không có lòng tin ở Chúa. Đúng không quý vị? Để ý vào cái điểm đó. Cái tâm điên đảo sẽ mang cho con người ta đi xa khỏi sự thật đúng nghĩa. Như sự kiện người ta lầm tưởng là sự thật nằm trong Đại Tạng Kinh hay là Kinh Thánh của bên Công giáo, Tam Tạng Kinh Điển của Đạo Phật. Vì ý nghĩ này nó mọc rễ sâu rộng trong tâm trí con người từ đời ông tổ của chúng ta là tới truyền cho tới đời thầy, tới thầy bổn sư chúng ta. Cho nên bất cứ khi nào có ai muốn tìm kiếm sự thật, họ tìm học trong Đại Tạng Kinh hay là Kinh Thánh của bên Công giáo, họ đã được bảo làm như vậy rồi. Vì đọc quá nhiều kinh sách này, dĩ nhiên là họ dị lệ thuộc vào kinh sách đó hơn, nên họ đi lạc theo hướng của người khác thay vì tự mình tìm ra cái tâm vô tư của mình. Chúng ta lâu nay quý vị coi, chúng ta rơi vào cái mê hồn trận, rơi vào cái mê hồn trận mà kinh sách mục đích là Đức Phật giảng kinh chỉ là phá chấp, phá tất cả những cái tâm mà tỉnh quá cũng không có được. Có phải Phật biểu chúng ta đi con đường trung đạo hay không? Đừng có nặng về cái gì hết. Thì cái người mà nặng về tu quá là cái loại tỉnh cũng không xài được, mà cái loại mà tỉnh quá không được, mà tỉnh tỉnh vài bữa thì đặt cái bảng ở trên làng là tỉnh tâm tu viện, chứ không phải là tỉnh tâm. Tỉnh tâm là kiếm mấy cái tu viện của bà Thượng Nhất Hạnh, còn tôi là tỉnh tâm tu viện, tức là tỉnh tỉnh lên nó tu. Mà tỉnh tâm là tu ở đâu? Ở tri hao hết, ở lửng lửng ở trên này nè. Giống như khi khát nước, chúng ta là những người đang khát nước, chúng ta đang đối khát nước. Người ta có thể nhìn vào chữ nước ở trong kinh hoặc trong sách, hoặc một người đó coi có trình độ cảm thấy khát thì viết ngay ra là H2O thật lớn, đó là cái chữ biệt hiệu của nước trên tờ giấy. Làm vậy có thể hết khát nước được không? Không bao giờ hết khát. Mà chúng ta phải tìm cái bản đồ trong kinh, ở đâu là đất thấp, ở đâu là có suối, ở đâu có nước ngọt, ở nơi đầu giếng. Chúng ta phải bỏ công đào giếng thì chúng ta có nước uống. Còn ngồi đó đọc kinh điển mà đọc hoài thì chúng ta biết có nước là gì, nước là H2O. Nhưng mà mãi mãi vẫn là cái người khát nước. Cái tâm trí luôn luôn lôi cuốn người ta vào những danh từ hoa mỹ, mà những danh từ đó chẳng có nghĩa gì khác hơn là sự phô trương ta đây biết nhiều hơn người khác. Tự phụ, tự cao, tất cả chỉ là trò đùa của tâm trí. Sự hiện hữu của con người đến trước suy nghĩ. Nhưng sự hiện hữu không phải là một trạng thái của tâm trí, nó vượt ra ngoài trạng thái của tâm trí. Để cho có tâm vô tư mới đúng là con đường hội nhập với sự thật, là con đường giác ngộ của Đạo Phật. Quý vị thấy rõ, Đức Phật Thích Ca Ngài coi A Nan và chúng sanh bình đẳng, mà Ngài sử dụng cái tâm gì? Tâm vô tư. Mà chúng ta, khi mà chúng ta có tâm vô tư rồi, chúng ta sẽ không tạo nghiệp nữa, tôi bảo đảm. Quý vị bước vô đây, nghe cái bà đó khen cái bà kia, mà bà kia hồi chưa có trở về tâm vô tư, cái bà kia là con mẹ kẻ thù của mình, thì nó cũng chê cái bà đó là mình sẽ nhào vô và mình trọng nghiệp cho nó. Mình nói đúng rồi, con mẹ nó hồi đó tu hú cho làm gì. Còn có cái tâm vô tư chỉ mỉm cười thôi, thấy tụi này nó còn mê. Và cái người đó mà có cái tâm vô tư rồi, thấy cái bà đi làm phước cũng chả có khen với má, không có khen mà mỉm cười thôi. Mà tự nhiên tại vì biết bà này chỉ đi lên cõi trời rồi hết cũng rớt xuống. Thì khi như vậy tụi con có cái tâm vô tư rồi, tụi con không tạo nghiệp nữa. Thấy rõ không? Cái tâm vô tư là cái tâm vô sanh sử. Thành hồi xưa mà trong kinh nói làm sao chứng được quả vô sanh. Trời ơi, nghĩ hoài vô sanh mà sao vô sanh được? Tức là cái quả mà không có sanh sử nữa. Dễ hiểu không? Từ nay đừng có sanh sử nữa. Cái gì nữa? Tâm vô tư là tâm không có sanh sự nữa, phải không? Bữa nay chùa mình lễ Vu Lan, thầy là cái tâm mà coi như tu nè mới được trúng. Bà phải nấu cái đó, nấu theo cái tâm của tôi, nấu theo cái ý của tôi. Tôi thích ăn cà ri là bà phải nấu cà ri, tôi thích ăn bún bò bà phải nấu cơm bún bò. Vậy cái tâm là tâm gì, có vô tư không? Không. Từ nay tới ngày lễ Phật đản, lễ Vu Lan, mấy bà hỏi thầy con muốn cúng dường nấu, tôi cúng dường theo tâm vô tư. Bà thích nấu cà ri bà cứ nấu, còn bà vô định bà nấu mặc kệ bà, không có gì sợ bà hết. Còn nhiều khổ nó nấu bún bò mặc kệ nó, nếu mà tâm hữu tư sợ đụng chạm với bún bò nó là đấu không lại nó sao, thì mặc kệ nó, mình cứ nấu bún bò không có sợ gì hết. Nó nấu phở mình cứ nấu phở. Thành ra cái đó tâm vô tư thì nó màu sắc rực rỡ cái chùa, đủ lợi đồ ăn. Mà cái tâm hữu tư thì chùa ăn không ngon, nó kiệt quệ lắm. Còn giảng pháp á, mà giảng ở trong cái gò bó rồi á là kẹt hết. Thành ra thầy giảng với cái tâm vô tư. Bởi vì quý vị thấy cái câu vô tư ngoài đời là chê, nhưng mà đối với đạo Phật là tâm vô tư là thoải mái, phải không? Đúng không quý vị? Thành ra sung sướng là từ nay tôi chỉ cho quý vị sống với cái tâm vô tư là cái Phật tánh đó. Mà lâu nay không ai để ý cái đó, phải không? Quý vị thấy trời sao mày vô tư quá vậy, mày sống gì sao mày vô tư quá vậy. Thầy đem ông từ đó thì dỗ, nhưng mà thật ra ổng là cái người vô tư hạnh phúc đó. Trời đất ơi, thầy đi vô cái barrack ổng, thầy cắt cho ổng ở chung cái phòng tăng là ông trị sự, là ông cái gì cũng biết hết, và cái ông vô sự ở chung. Bữa đó thầy vô thầy kiếm ổng ngay cái bên barrack à. Cái cửa vô ra đó thì mình mở ra cái cửa thì mở, bữa đó ổng về ổng cái bóng ổng có cái quần, thì bữa đó trời nó mưa nó ướt sao ổng chơi, ổng đóng cái cửa ngay cái ra vô thầy bước mà vô cái quần ổng thành ủa, tại vì ổng không có cái móc. Thì bây giờ quý vị bước vô nhà cái gì thì cái cửa phòng trong cái gì đúng không, thì ổng chơi trên này ổng lấy cái đinh ổng móc lên hai cái đinh trên đó, thì cái quần chẳng hạn hai bên cái cửa, thầy đi vô thì nó ủa chứ mạng kỳ vậy. Ổng nói dạ con hỏi sao vậy. Ổng nói vậy treo vậy nó lợi, mở ra mở vô nó kho gió nó vô mau khô, mà trong khi ông sư phụ mình đi mà nếu mà thầy có hỏng tư là chết, kêu nó ra giũa tao đuổi mày, mày chơi mày cho tao chui với cái quần mày hả. Nhưng mà ổng là vô tư đúng không, sống rất là thoải mái. Ông đi bởi ông sống với cái vô tư, ông tu ba chùa bị thầy nào cũng đánh giữa nửa đêm đuổi chạy cái đi. Giới luật á là để chi? Để trị tì theo mà bệnh. Đức Phật nói mà khi mà cái người đạt tới cái tâm đó rồi đó thì cái người đó, giới luật là cái bè để qua sông, nhưng mà khi mà cô qua sông rồi đó, cô vác cái bè lên thì cô cũng là người ngu. Cái tàu vượt biên là để vượt qua sông, rồi cô vượt biên cô đem theo nào là lon nước nè, nào là ghi gô nè, đủ thứ hết rồi. Quý vị mới trong trại cải tạo hồi đó chú Đường quý nhất là cái lon ghi gô, đúng không? Cái chú Đường với cái áo mưa. Nhưng mà chú ra khỏi trại thì qua Mỹ tôi nói cái này tao quý nó mà mày không được đụng tới lon ghi gô á, là chú Đường còn chấp vào pháp. Ý thầy nói giới lực, tại vì chú con mà bỏ lực con cũng còn trụ vào cái bỏ lực nữa. Phật kêu trung đạo, lực cũng không bỏ nhưng mà phạm cũng phạm. Ý thầy nói ổng vậy thầy ngồi thì cười, bởi vậy thầy kêu ổng là ông vô sự lắm. Cái ổng là cái người mà khi mà đầu tiên đến xuất gia với thầy hỏi sao con xuất gia, hai ông đều đến từ Manila, tại con tà dâm quá. Có ông nào dám nói vậy không? Nói trước đại chúng, nói trước camera, nói lên internet mà con tà dâm của con đi xuất gia thì ổng quá là thành thật chứ còn gì nữa. Cái người tâm vô tư mới nói vậy, phải không? À, còn nếu mà cái người mà tâm hữu tư, dạ con thấy đời là sanh lão bệnh tử, nói vẽ ra một chiều quý như là con như ngon lành đọc cái ông thầy khen. Nhưng mà chính cái ông này là ổng nói cái gì thật tướng, con tài dâm quá con đi tu thôi, phải không? Còn có những ông nào nói mới bắt cấp lên là tôi con thấy đời là vô thường vô ngã này kia, rồi ổng cũng có tiệm neo, cũng có đầy đủ hết, ổng nói con tài dâm con đi đó. Thành ra bù trừ nó cũng có. Cái ông tri sự này là tỉ mỉ từ chút, nó là từ chút cái gì, ví dụ như ngồi đông đang ăn mấy bà cũng nói vậy, ông vô tư sướng lắm, nhiều con ngồi ăn với ổng, phải không? Cái thầy trò bây giờ không có ai có tu, cái thầy trò cô Diệu Sưng Diệu Ngọc mấy bà trong làng ngồi nói chuyện chơi đã đều giỡn, ổng cũng thoải mái để nó đã được, ổng bắt hết. Còn tri sự mà vừa ăn xong là ổng gom, ổng thấy mấy bà ngồi đó là ổng chịu không được, thấy chén rửa là ổng gom đi rửa, mấy bà đâu dám ngồi chạy đi rửa theo, phải không? Thì ông tu tỉnh tỉnh, ông tỉnh 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 thì lấy cái chành giữa hai ông này cộng trừ nhân chia ra là xài được trung đạo. Hiểu trung đạo chưa? Từ nay Phật dạy trung đạo là không tấp vô bờ vô sự, mà không tấp vô bờ nghĩa là hữu sự. Tâm vô tư là vậy đó. Thành ra khi hiểu rồi quý vị thấy cái tâm vô tư mình có những lúc mình vô tư dễ sợ. Quý vị thấy cái người vợ vô tư á là gia đình hạnh phúc, ông chồng hạnh phúc, mà người chồng vô tư á thì người vợ cũng hạnh phúc. Mà người chồng mà thở chút mà cứ giống như công an mà cứ nhìn nó kiểm soát là khổ ơi là khổ. Ông chồng vô tư á, cái statement về hồi sắc còn 10,000 mà tự nhiên còn 3,000 ông vô tư, có để không? hỏng khe, phải không? Thì sướng không? Có mấy chồng nó sướng không? Còn bà ơi, tại sao này, hai lai này, tháng rồi tôi này, cái này cái ba lăng còn 10 ngàn, giờ nó đây đâu đây? Khổ ơi là khổ. Thành ra mình muốn cho cháu mình cũng kẹt, mà cho mẹ mình cũng kẹt, mà các ông chồng vô tư rồi kệ nó, tao không biết, miễn sao có cơm ăn được rồi, thấy chưa? Thấy không? Thành ra là từ nay quý vị khuyên ông chồng không vô tư đi, tôi hạnh phúc. Mà bà xã, có thằng Mỹ nó gọi lại cho thầy, thầy lúc này Mỹ mà nó hỏi thầy nó dở lối trợ lòng nữa, nên đợi tiếng Anh. Chú Lý Đạo biết mà, tôi nói với chú Đạo làm chứng, nó nói nó đang khủng hoảng quá, ai giới thiệu không biết, thầy nói với nó hỏi. Tôi là đi hỏi hết rồi, hỏi mục sư có, hỏi linh mục có, là hỏi vợ tôi muốn cái gì, mà mấy ông trả lời tôi về áp dụng không có đáp ứng được cái nhu cầu của vợ tôi, vẫn đau khổ triền miên. Tôi nói tôi dễ lắm, phải không? Vợ của ông nó muốn thỏa mãn tất cả những gì nó muốn, và nó muốn làm không bị ai control, và nó sống một cuộc đời nghĩa là nó muốn làm theo ý nó, đừng có người nào control, đừng có ông chồng nào control, và nó muốn làm theo ý nó để cho nó tự do thoải mái đi. Ông sống cái tâm vô tư đi, no mind đi. Có phải không? Có phải quý vị muốn sống cuộc đời như vậy không? Không ai control quý vị không? Sẽ giữ phút hạnh phúc kẹt kẹt chắc đúng không em? Nghĩa là muốn chi thì chi, muốn xài thì xài, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn sốt đồ nào kệ nó, mặc kệ nó. Tức là vợ ông hay là tất cả đàn bà trên thế gian này, nó đều muốn sống theo cái, nó muốn được làm theo sở thích của nó, thấy không? Và cái quan trọng nữa là nó muốn ông đi theo quỹ đạo của nó, phải không? Cái ông nói sao được vậy? Tôi nói con lâu nay con nói thật thầy đó, người Mỹ đó là rất là kính trọng đàn bà, phải không? Không bao giờ đánh vợ bằng một cái cần ba. Tôi nói nhưng mà đánh bằng bình bông, đừng đánh nó bằng cần ba mà lấy bình ba đập nó, phải không? Dù đừng đánh đàn bà bằng một cần ba nhưng mà hốt nguyên bình ba đập nó đau hơn. Thì tập nó vậy. Nó nói sao mà khổ quá, sống với vợ chồng mà vợ không có hiểu này kia, rồi bây giờ cái tôi mới thôi giờ kiếm một lý đạo ông chỉ vào mấy trang web tôn giáo đi, trang web tiếng Anh á, giải tỏa những cái phiền não đi, để coi để từ từ. Tại vì ông muốn mà nói chuyện với tôi là ông phải nghe băng rất nhiều, bây giờ tôi không thể nào ngồi translator hết những cái đó được đó. Mỹ bây giờ bắt đầu nó gửi email gỡ rối từ lòng, không biết ai giới thiệu cho con, phải không? Thành ra từ nay quý vị thấy rõ không? Tôi chỉ cho quý vị cái tâm vô tư đó. Cái tâm đó là tâm Phật. Bảo đảm. À, thành ra tâm người nào mà sống được, có được ông chồng mà sống với tâm vô tư đó, là quý vị sung sướng cuộc đời. Cơm ngon cũng ăn, mà cơm sống cũng ăn, mà cơm món nào cũng ăn hết, thì cái ông đó là tâm vô tư. Còn cái ông đó là tôi thích ăn cái món này mà bà nấu món khác là không được. Nó tâm vô tư. Thì từ nay đó thầy chỉ nhiều đó quý vị thấy nó đơn giản quá chừng quá đất đi. Hồi đó thầy tìm qua cho nó, mình có tâm Phật, mình biết có tâm Phật mà sao tìm qua không ra. Mà sau cùng á, quý vị có đồng ý cái tâm vô tư là tâm Phật không? Thấy rõ ràng rồi. Ông Phật Thích Ca, bởi vì thầy tuy là thầy chửi ông Từ là ổng quá mức rồi, tới cái mức độ mà, nhưng mà sợ ổng vô tư quá mình cũng phiền. Ổng như ổng buồn quá, ổng này đi bển cái không có việc làm, cái ổng đem bên đó có cái hồ cá thiên nhiên á, ổng đem mấy con cá là ổng than nước vài ngày nào ổng than nước muốn chết hết trời. Rồi có bữa cái ông nói con có lòng từ bi lắm, sao mới đây chùa không ai có từ bi, cái ông cúng thiết thực 4 giờ có bao nhiêu đồ cháo rồi đổ vô hồ, và cúng thực xong rồi anh đổ hồ mấy bữa sau thành rác, đóng cá nổi lên chết, ông kỹ sư phải đi xúc rửa lại rồi trị. Cái ông vô tư tới mức độ đó. Hồi nãy hạnh phúc có hỏi thầy cái vấn đề phóng sanh chim sao, để con nói thì nghe không rõ.
Dạ có nhiều người tới mấy ông ta nói tức là khi người ta tới chùa người ta phóng sanh thì cái người bắt nó vô thì người ta cho cái nước có ba cái thuốc để cho cái con chim nó bị thiếu đi, nó không có bay cao được á, thì nó khi mà người ta thả nó ra thì nó cẩn vẫn còn ở trong chùa, thì cái người khác người ta bắt lại người ta bán cho tự, xong rồi lại phóng sanh nữa thì
làm đau khổ cho con chim, phải không?
Con chim nó cứ bị
bởi vì bây giờ một câu hỏi, bây giờ tại vì con nói trên online mà con không có cái microphone đó, thầy nhắc lại một cô hạnh phước Phật tử của chùa Tầm Quyền, có một người bạn đặt câu hỏi, khi một con chim mà trong lễ Vu Lan lễ Phật Đản phóng sanh thì con chim đó được cái người mà nuôi chim á, bắt chim họ cho uống một cái hóa chất để con chim nó không thể bay xa được, đúng không? Rồi khi con chim chúng ta thả ra thì họ kiếm cách họ bắt lại, bắt lại rồi cái bữa nay chùa Tầm Quyên phóng sanh xong tới mai cái chùa Tầm gì đó rồi họ cũng mua rồi làm như vậy đó, con chim đau khổ thôi đừng phóng sanh nữa. Thì bây giờ thầy nói trong vấn đề này thầy sẽ trả lời phóng sanh là cái gì. Phóng sanh là thể hiện cái lòng từ bi, đúng không quý vị? Mà đem cái đà hạnh phúc cho người khác. Bây giờ giả sử bây giờ thầy ra lệnh trong Diệu Quán phóng sanh vào cái lễ dương người dễ mà Vu Lan vừa qua là trúng ngày thứ bảy thì chúng ta phóng sanh. Nhưng mà dữ quá đó, nó đi thu mua, nó nhốt con cá đó, nó mua đâu một tuần lễ trước rồi để cho con cá có sẵn nó gom cho nhiều, thì cái phước dữ quá không thấy mà cái tội có gì, nó phải nhốt cho hành hạ mấy con cá đó trong thiếu oxy thì như vậy không trúng. Rồi á, có nhiều người họ không có quyển chuyển lên tới nơi đó, thay vì cái chương trình phóng sanh đó là ngày chủ nhật, nhưng mà họ thấy chuyên cá lên họ cúng đĩ tới ngày chủ nhật thì họ tu đúng theo thời khóa mà, thì bao nhiêu phóng sanh 1000 con cá mà hết 500 con chết gì ngọt rồi. Thành ra lên tới nơi có cá tới nơi là phải phóng liền, cái đó là chương trình thầy là phóng sanh chủ nhật, nhưng mỗi thầy phải cho thứ bảy liền vì không thể làm được. Có những con mà bất khả kháng mà nó đã chết từ trên Seattle mới vận chuyển lên á thì chúng ta bất khả kháng thôi. Thành ra từ nay quý vị đừng có bao giờ đặt con vật để mà mua phóng sanh, vì chúng ta đặt á là chúng ta tạo cái nghiệp, là chúng ta hoặc bảo người làm hoặc thấy người làm con vui mừng theo. Thì mình nói tôi order 1000 con chim thì nó phải đi kiếm 1000 con, 1000 con cá đi kiếm, mà chúng ta chỉ đi ngang vô một cái nào đó, những con vật đó nó đã chuẩn bị chết rồi, chúng ta chỉ bỏ đồng tiền ra và mua có nhiều mua nhiều đâu, thì đó mới đúng ý nghĩa phóng sanh. Mà mua rồi mà thấy nó mạnh thì thôi, mà nó yếu á, dù bữa đó mình mua là sáng thứ bảy nó mới delete cho mình, đúng không? Thì cái tiệm cá đó chúng ta mua đúng thứ bảy lên, chúng ta một tiếng hồi thao tụng kinh làm phép làm liền, chứ chúng ta chả có chờ. Nhớ nha, từ nay chúng ta phóng sanh chả chờ cái ông thầy hay chả chờ cái nghi lễ gì, chúng ta chờ cho nghi lễ xong cho nó đúng cái nghi lễ thì mấy con kia nó chết chúng ta mang tội đó. Còn thầy biết tệ nạn ở Việt Nam bây giờ mà chim là nó cắt cánh rồi, thầy nó thả, ta thấy giờ coi mấy cái phim thả vừa xong là ta bắt, có nhóm người nó bắt lại chỗ, có thấy không, nó bắt tay chỗ luôn. Thành ra từ nay phóng sanh là thể hiện cái lòng từ bi, đem hạnh phúc cho loài vật, chứ không phải phóng sanh là biểu diễn cho người thấy phóng nhiều mạng, nhưng mà chúng ta làm cho con vật nó đau khổ một thời gian. Thầy lên án cái vụ mà nhốt chim nhốt cá cho nhiều lâu là phóng sanh là mang tội đó. Thành ra con vật đó quý vị không cần kiếm ông thầy, quý vị khởi cái tâm từ bi, quý vị quy y cũng được như thường. Quý vị thấy rõ không? Không cần. Một cái ông tiều phu cả đời không biết tụng kinh mà khi cột rượt chạy lên cây Phật cứu con, ông nói một câu đó mà ông còn gặp Phật Thích Ca. Huống gì quý vị là những người mà giữ ngũ giới ăn chay, quý vị phát cái tâm thương, quý vị quy y cho nó. Điều quý vị quy y cho nó, sau này quý vị ra hoằng pháp đời sau, quý vị làm tăng ni, quý vị về Cực Lạc, hoặc là quý vị trở lại đây á, quý vị thị hiện làm tăng làm ni, quý vị vẫn có đệ tử nhiều hơn. Những vị thầy mà phóng sanh á thì có đệ tử nhiều hơn, còn những người mà không phóng sanh á thì đẻ con nhiều hơn. Phóng sanh nhưng mà không đi tu thì có cái nhiều, giao duyên nhiều, đẻ con nhiều. Thành ra có một vị thầy cái thời Phật á, ổng giỏi lắm, ổng học kinh không có thua gì ngài A Nan, ổng thuyết pháp không thua ngài A Na Lực, mà ổng không có thể nào mà ổng giảng ai nghe hết. Phật nói ông đời trước ông không có gieo duyên chúng sanh. Có nhiều người họ tu mà họ không thích con nít nè bọn này, có nhiều người họ không thích con nít, có vị thầy đấy con nít rồi họ bực lắm, rồi họ không có gieo duyên với những con vật, họ không có phóng sanh. Thành ông bây giờ là ông có duyên chúng sanh, ông nói ông nghe đi, hỏi bây giờ làm sao trong đời này con muốn gieo duyên chúng sanh. Ngài nói cái tốt nhất á là ông gieo duyên những loài nào nhiều nhất. Thì Ngài La Hầu La ông mới nói là thưa trưởng lão, con thấy ngài dễ nhất là con này, con gieo duyên mấy con ổ kiến đó ngài, mình lấy đồ ăn dư mình cho, mà cho một đống là mấy triệu con trong ổ kiến rồi, mà kiến sống đâu có lâu đâu. Thứ hai đó là ngài cho mấy con mũi cắn, ví dụ ngài cởi đồ ra ngồi thiền, thầy nói mà ở Ấn Độ giống như mình nó nóng á, viện đem những con máu này con bố thí cho những loài vật này, đời này tôi cho máu mấy ông, nhưng mà đời sau tôi đem pháp của Phật để mà tôi bố thí cho mấy ông, thì mũi nó cũng sống có 7 ngày là thầy ngài có đệ tử liền, thầy bảo đảm đi. Thì ông nói con kiến nó cũng sống lâu, chắc con mũi với con mũi nó sống rất là mau, với con ruồi đem đồ ăn cho ruồi. Thì quả thật chỉ có 7 năm sau là đệ tử ông rất là đông, tại vì ruồi mũi bỏng ông đó là một cái vị tu thanh tịnh thời Phật nữa, mà ông đã chứng quả mà ông có giao duyên thôi, một vị a la hán ông chú nguyện. Thành ra chỉ vòng có 7 năm sau ông rất nhiều đệ tử, mà ông lên pháp tòa thì những cái đám đó là toàn đệ tử trẻ không à, đệ tử ông toàn là trẻ không, mấy con vật á được ông phóng sanh, ông cho máu rồi ông biến thành, thành ra ông mới có duyên với Phật tử. Thành ra quý vị thấy thầy đi đâu Phật hội đông cũng chả có phải thầy giỏi gì hết không, nhưng mà tại vì đời trước chắc thầy phóng sanh nhiều, phóng sanh nhiều. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, cái đó là câu hỏi. Câu hỏi thứ hai là cái gì nữa?
Câu hỏi thứ hai là cô đó hỏi là giống như là cúng dâm á, thì người ta chết 10 năm hay là 20 năm rồi mà cứ ngày đám dỗ con cứ ngày mình siêu hoài vậy, thì cái để cho người ta đi đâu, cho người ta đi tu hay là
Cái vấn đề này thầy đã trả lời rồi, có lẽ cô không nghe, bây giờ thầy trả lời lại nè. Cúng vong á, quý vị đừng có nghĩ là ông bà quý vị khi mà chết rồi, bây giờ quý vị thử mà không có triệu chứng, nóng ở đỉnh đầu không về Phật, nóng ở trái về cõi trời, mà nóng ở ngực á thì quý vị lo trong 49 ngày. Mà nếu mà nóng ở bụng á, từ bụng trở xuống á, quý vị cúng 30 năm cũng chưa siêu. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đi tìm những cái xác mà mấy chục năm còn không quý vị, nó còn phởn phất đó, nó vẫn dưỡng đó. Thì thầy nói rõ, nếu mà cái người đó mà họ về cõi trời, đồ ăn Việt Nam, đồ ăn của cõi người họ thèm ăn không? Không thèm. Nhưng mà nếu mà họ về cõi người rồi đó, quý vị cúng họ cũng không hưởng. Tại vì họ đã mang thanh tứ đại của người, họ đâu có hưởng được. Nhưng mà họ lại có những cái phước khác. Ví dụ bữa nay quý vị in kinh Địa Tạng hồi hướng cho cha quý vị, mẹ quý vị, nhưng mà ổng đang là cậu bé que ở đâu, ở bên Hungary hay là ổng ở đâu đó, thì tự nhiên á cái đồ ăn là ổng không được ăn. Nhưng mà sao, khi sau khi cúng xong á, những cái món đồ ăn ở bàn dỗ là con cháu được ăn, không được cái phước đó. Cái thứ hai nữa, quý vị in kinh ấn tống á, cái tự nhiên á là nếu mà ổng đang không được cái phước về trí huệ, quý vị in kinh á, thì tự động bữa đó cha mẹ của ổng trong cái kiếp hiện tại đó, tự nhiên có người giúp cho tiền bạc để học bổng, để ổng học tới nơi tới chốn. Hoặc là ổng lúc đó ổng đang nghèo không có tiền, tự nhiên ổng trúng một cái mánh của quận tài, hoặc là trúng một cái giấy số nào đó, thành ra do con cháu đời trước. Còn nếu lên cõi trời đó thì họ được phước, họ được hưởng những cái đó, nhưng mà cúng họ không ăn đâu, cõi trời họ chê đồ ăn của mình. Rồi thí dụ quý vị là cái dân ở bang Mê Thuộc, quý vị là người thượng, bây giờ quý vị qua Mỹ rồi, quý vị đem mắm bò hóc hoặc đem mấy con dòi mà để mà ung mắm là bây giờ ăn không ăn. Thành ra cõi trời họ coi đồ ăn mình không ăn, giờ cõi Phật không ăn, nhưng mà ở cõi ngạ quỷ thì ăn. Đó. Thì cúng á, mình phải biết là ông bà mình đi về cõi nào. Mà làm sao biết? Bây giờ quý vị đã bỏ lỡ hết cái cơ hội mà để mình thử lúc lâm chung, quý vị biết thế này. Khi quý vị cúng á, quý vị nhất là những cái lễ Du Lan mà có vị thầy họ làm cái pháp hội lớn như Thí Thực á, mà khi mà cúng độc vong mà hoặc là quý vị đội sớ, quý vị tự nhiên quý vị khóc giống như là khóc ào tự nhiên nó muốn khóc dễ sợ lắm, thì cho thấy là ông bà mình chưa siêu. Cái đó là trong kinh có nói rõ. Khi nào tụi con cúng á mà tụi con xúc động, cái ngày lễ Du Lan mà ông thầy cũng đọc, và tự nhiên là thỉnh vong linh là ăn á, tự nhiên mình xúc động, thì và cho thấy là giống như tuổi vậy, là khóc mà tuổi vậy, là cái người đó là ông bà họ đến chưa siêu, họ đến họ làm cho mình cái từ trường mình khóc theo. Nhưng mà cúng hai ba lần sau con hết là con biết đã đi rồi. Thành nó cúng nó có lợi là ở cái cõi ngạ quỷ, cái cõi địa ngục, cái còn cõi súc sanh họ cũng ăn được gì. Súc sanh họ mang cái thân tứ đại làm sao họ ăn, chỉ có Atula ăn nè, cõi rồng ăn nè, cõi quỷ thần ăn. Còn con nói chết mấy chục năm vẫn còn đó, đâu điều đó chứ không có mất đâu, không có siêu đâu. Dạ. Có vụ Trung hỏi cái gì? Đó, cái đó là
nhưng mà qua này con mới nói với cái thầy bạn là coi như nếu mà nên đọc kinh chú giảng sanh và
thất Phật, đúng rồi. Dạ.
Cho mấy cái nữa thì có người nói với con là hồi nãy thầy chúng sanh thầy đã đọc rồi, bây giờ còn đọc gì nữa, con thấy thì con đang mập của con.
Cái lực á của đại chúng lúc nào cũng mạnh. Tôi thí dụ quý vị lắng nghe nha, khi mà Đức Phật đó là phước lớn không quý vị? Phước lớn. Mà bà Mahabasa Mahade, tức là bà di mẫu dì của Phật á, thế mẹ Phật để mà nuôi sau khi mà mẹ Phật qua đời 7 ngày đó, thì bà mới đan một cái y, mai một cái y rất là đẹp, kim tuyến vàng để cúng Phật. Nhưng mà sao Phật nói này di mẫu, cúng Thế Tôn một vị Phật là phước, nhưng mà đem cái này ra cắt ra là 1250 cái khăn, cúng hết cho đại chúng phước nhiều hơn. Hả? Rồi bữa đó hỏi tại sao vậy? Cái lực của đại chúng nó mạnh lắm, một ông Phật cũng không bằng. À, quý vị thấy rõ. Rồi khi bữa đó bà vô, bà nấu một món ăn mà bà chỉ muốn cúng cho tăng đoàn ăn thôi, mà cái nhóm mà cư sĩ không cho ăn. Phật nói này Mahamasa Ba Đề, cúng cho Phật phước rồi, cúng cho 1250 ông tăng này phước rồi, nhưng mà bà phước nữa là bà cúng cho cái hàng U Bà Tát, U Bà Di ăn, nó phước hơn. Họ nói tại sao vậy? Thì Phật mới giải thích, đúng, tại vì bà cúng cho Phật, bà nghĩ là ông Phật phước nhiều, có cái lòng tham ở trong đó. Cúng cho chư Tăng A-la-hán, bà nghĩ là có cái lòng tham là mấy ông này chia phước cho mình, tức là nó có lẫn cái ta, không phải là cái tâm vô tư mà cúng, mà cái tâm hữu tư. Thấy chưa? Mà hả, mà có hữu tư là còn rơi vào ba cõi không? còn rơi, phải không? Nhưng mà cúng cho mấy cái người mà cư sĩ mà lộn sàn ngầu như mà tụi con đó, đủ loại hết á, tiền não đầy đủ á, thì mấy bà tâm rộng lắm mới cho cúng dư, có dư mới cúng tới mấy bà đó. Rồi cái bữa đó tới đám ăn mày vô, bà cúng, bà nghe là bà cúng tới cái đám U Bà Tát, U Bà Di, Phật nói phải cúng cho cái ăn mày nữa thì mới phước nhiều, tại vì cái hàng ăn mày là cái hàng nó không có phước gì hết á, mình cho nó phải là tâm vô tư mới cho, phải không? Thành ra rồi sau này có mấy người là thấy ngài vô não giết người đó, giết tới 1999 mà nhớ ông vô não đó, không cúng cho ông. Phật nói cúng cho vô não, hàng ác thì kheo ăn vẫn có phước. Thành ra có một câu hỏi người ta hỏi thầy, nhưng mà thầy tính khai triển một chút xíu thôi, mai mốt quý vị qua làng A Di Đà dự phá tu từ ngày 23 tháng 12 cho tới ngày 30, 7 ngày xuất gia cạo đầu đắp y sa di, là tu mỗi ngày thầy dẫn quý vị đi ra phố để mà tu, là quý vị muốn làm sa di năng lai thiên tăng thì thầy giảng công đức xuất gia của 7 ngày. Nó công đức như thế nào? Tôi giảng cái đó tôi không có muốn giảng, nhưng mà phải có tu giáo viên tôi mới giảng được, vì tôi giảng cái kiểu đó ra rồi tôi giảng công đức của người xuất gia rồi đó thì quý vị sẽ bỏ nhau đi tu rất là nhiều. Thành ra là tôi không có muốn giảng, tôi muốn về ở quầy đời để tạo nghiệp cho từ từ vô. Tại vì á, dưới cái giảng này đó, nó phối hợp cho mật tông đó, một cái người mà hấp hối ở đoạn cuối cuộc đời thôi, họ còn tỉnh táo nha, họ yếu nhưng mà thấy cái đầu còn tỉnh. Mà thứ nhất á, lục căn phải đầy đủ, mắt còn nghe, tai còn nghe, mắt còn thấy, mũi còn thở, cảm giác được, làm giới tiền sa di cho họ, họ quy y luôn, họ giữ giới, họ giữ trong một ngày đó họ ăn đúng ngọt, họ không phạm vào oai nghi, đọc oai nghi của sa di cho luôn, cái phước đó, đó họ chết xong họ được khỏi trời, đạt hết tất cả các nghiệp. Mà bữa thầy đăng lục trong đại tạng, mai mốt thầy giảng, mà bây giờ có nhiều khi thầy muốn giảng đó thì mấy vị thầy nó con đừng có giảng cái đó nhiều quá, giảng cái này họ thấy công đức xuất gia mà hay lắm. Ngay cả một vị tăng mà phá giới đó, quý vị cúng cái gì vậy có phước. Tại sao tăng phá giới quý vị cúng cái gì phước cũng hơn là tăng giữ giới nữa, tại vì cái tâm quý vị rộng đó. Tâm quý vị vô tư, quý vị không nghĩ ông này là phá giới hay là ông này là giữ giới, thì chỗ này thầy không chịu. Hồi đó thầy mới hỏi ân sư của thầy, hồi đó thầy không chịu, thầy nói cúng trì kheo có giới mới giới đức mới là có phước chứ, rồi sao cúng ông nói nè. Bây giờ thầy hỏi con nha, hòa thượng mới nói một câu là cái ông đó ổng phá giới nhưng mà ổng phải là biết kinh Phật, ổng phải biết cách chỉ cho người ta tu thì vẫn có phước. Thì ở sau đó ông hòa thượng ân sư ngồi trên bàn thờ, ổng mới nói thế này: con đang đi lạc, con đang đi lạc ở trong một cái thành phố nào đó, bây giờ chúng ta phải là tìm lối không, chúng ta lạc đường không, chúng ta từ thở nào mà chúng ta lặn hộp vô đây chui vô bào thai mẹ chúng ta đi trầm lưng trong cõi trời không. Nhưng mà rồi sao, chúng ta gặp ông thầy giữ giới là cái ông đó được trang nghiêm, ông đó sẽ mặc đồ nọt trôn, đi lấy xịt, xài iPhone, rồi đầy đủ nghĩa là tiện nghi hết. Nhưng mà ông chỉ đường cho con xài thì con cũng lại đi lạc. Con gặp một cái thằng cùi, một thằng homeless, một thằng hăng mai, nhưng mà nó biết rõ cái bản đồ, nó chỉ con đi tới nơi, vậy là con chọn một cái ông mà homeless nhưng mà biết bản đồ, hay là con chọn một cái ông đi Mercedes mà không biết gì hết. Y chang như là con vợ đậu, thầy qua bển, nó đi xe 150 ngàn, trên xe có navigator, nó xách computer, nó xách đủ thứ, từ nhà nó qua cái nhà hàng ăn có 15 mai mà nó chạy hết bình xăng, có xe Mercedes hả? Thì như vậy đó quý vị chọn đi, phải không? Từ nay quý vị làm ơn đi tu, chỉ biết cái ông thầy đó giảng chánh pháp bằng chánh pháp thôi. Còn quý vị nói tầm bậy tầm bạ là thầy nói cái chuyện đó giống như ăn mày vậy đó. Nó chỉ đường, miễn lần nào chỉ đường là cho mình đi thôi. Thiên nhân chỉ đạo sư là chỉ đường chứ đâu phải là cái ông thầy đó ông độ cho mình đâu, phải không? Thì từ nay đó chúng ta tu cái tâm là vô tư, và ăn mày chỉ cũng được, mà cái thằng triệu phú chỉ cũng được, miễn nào chỉ đường ngon là đi thôi, đúng không quý vị? Đúng không? Ông này tu nó cũng thế nè, mai mốt con mà tu con sẽ có ông từ thứ hai nè. Tại sao ông này đó là thầy liếc ổng là thầy đã, nghĩa là ổng sai ổng làm gì để điều tạo ra phiền não hết, nhưng mà vui. Ví dụ như thầy sai ổng đổ xăng xe vô máy dị điện, phải không? Ổng đổ vừa xong cái là ổng để cái bình xăng sát bên cái ống bô rồi cho lửa nó xẹt ra. Mình, nếu mình không thấy chừng nửa tiếng sau nó nổ là trái quyền nó làm, tại vì ổng vô tư, ổng đâu có khe đây là xăng, đây là cái máy nổ, để ngay cái ống bô nó thổi chơi vậy đó, vô tư. Thành ra là tôi cũng tìm được truyền nhân rồi. Bữa nào là con biểu diễn, con đi mang một đôi dép tôi shopping nhà đồng Mỹ, nó chỉ thầy cho con lên làm tổ sư, tổ sư của cái miếng đất ba mẫu, khỏi cần thịt đỡ tốn tiền thỉnh tổ đạt ma. Ông này cũng ngon lắm đó, tâm vô tư. Rồi bây giờ nè, con có duyên được nghe một giải đáp Phật pháp của thầy online con xin thầy giải thích dùm con chuyện này, con xin cảm ơn thầy. Con được biết niệm chú Đại Bi công đức rất lớn. Con đang niệm chú Đại Bi gần như mỗi ngày, cũng được vài tháng con đã thuộc được chú rồi. Nhưng lúc này con hay bị xui lắm, gia đình lộn xộn, tâm không an, hay bị bực bội, xe thì bị đập kiến, bị ăn cắp đồ sau đó. Rồi trong một khoảng thời gian rất ngắn một tuần, con không biết con có nên tiếp tục không. Con không biết là có phải tại con tụng không đúng cách nên bị Phật phạt, hay bị nghiệp của con nặng, con không nên tụng chú Đại Bi nữa hay là tiếp tục. Xin thầy giảng giúp cho con biết, con không biết phải làm sao. Nhiều vị nói con đừng có tụng nữa, tụng đổ nghiệp. Sai rồi. Tụng chú Đại Bi nó không có dính líu gì cái chuyện mà đập xe phá xe hết á. Hả? Con đậu ở cái khu Mỹ Đen, ở đậu cái khu Mễ là con để cái bóp ở trong đó, giờ xuống ngay cái chỗ xe tồn mà kẹt đậu cái khu mà nó biết Việt Nam rồi. Bây giờ tôi nói một cái chuyện này, có một vị thầy tu ở bên Tiêu Tân mà thầy tạm không nói tên, thì ổng tu mà mở một cái khóa tu mà Diệu Sơn nói là 40 chiếc xe bị đập hết, mà nó đập cách nào mà không ai biết hết, tại vì ổng thuê một cái nhà hàng để làm cái nơi pháp hội rồi xung quanh nó đậu. Mà nó bây giờ nó có một cái kỹ thuật gì, nó có một cái vật gì đó mà khi nó để vô cái kiến con mà nó cắn một cái là nó nát hết, mà bị cái kiến của mình là loại hai nứt một cái là nó đụng rồi nó thò vô nó lấy hết. Thì sau khi họ điều tra là họ vô sau khóa tu tới chiều là 40 bà ra đều bị mất đồ. Mà đa số khi mà tu ở chợ mà không phải tu ở chùa hay là tu ở các hội trường, chúng ta đều đồ để đồ quý đi trong xe. Thì sau đó một bữa kia bắt được một cái thằng Mễ thì nó hỏi tại sao mày ăn cắp, thì nó khai ra tại có những món đồ nó đem nó bán của mấy đồ của mấy bà đó. Nó đem cầm đồ, mà cầm đồ đồ của bà già đó, bà chủ tiệm vàng, bà đi tu, con gái bà có tiệm vàng thì nó đi cầm vô cái tiệm con, đồ của má nó nhìn ra nó kêu bắt. Thì cảnh sát mới điều tra hỏi tại sao mà mày đập hơi 40 xe. Nó nói dễ lắm, chúng tôi bây giờ cứ thấy xe nào mà có treo tượng Phật, có xe chuỗi là xe đó bảo đảm có tiền mặt ở trong á. Có phải Việt Nam chúng ta là treo cái tượng Phật ngay chỗ cái kiến không, treo cái sau chuỗi rồi sau lưng nhất là có chữ Nam Mô A Di Đà Phật, như xe dự quán là bảo đảm. Nó nói là cái chữ gì Nam Mô gì đó dám sao, trước có sau chuỗi có hình cái Phật cái lấy đi là men, hay vậy là chúng tôi đập vô là bảo đảm có tiền đầy đủ hết trong đó, iPhone cell phone rồi nghĩa là tệ lắm cũng có mấy trăm tiền mặt ở trong. Tại nhất là mấy bà mới vô á, nó nói là đi cúng chùa là bảo đảm chưa cúng đâu, phải không? Thì vô mà đập cái canh buổi sáng là trưa mới cúng, chờ khi mà ngon lành được cúng rồi có in kinh ấn tống nữa, thành ra chúng tôi lấy là không có xe nào mà dưới 500 hết á. Thế phát tu mà mấy bà mà chịu đi mà tu 2-3 ngày đó, thành ra kinh nghiệm là chúng tôi thấy cái xe nào có sơ chuỗi có chữ có hình ông Phật Bồ Đà là tôi đập vô là có hết. Như vậy là đổi thừa hả, đi tu không có phước. Tại vì ở cõi này là cõi tham lam, mình bẹo trước mặt thì đương nhiên để cũng mở bẹo cho con mèo, thì con mèo nó ăn rồi đánh nó không linh. Tụng chú Đại Bi mà sanh ra chuyện là sao? Rõ ràng là cô không có tụng chú Đại Bi. Tại vì trong cái chú Đại Bi là phải lòng, tụng chú Đại Bi là phải lòng từ bi thương xót chúng sanh, mà phải trở về cái tâm Phật là tâm vô tư. Cái thằng nào nó đập xe cô, tức là cô vô tư đi. Tôi nghĩ là đời trước cô đã đập xe nó rồi, Đại Bi thương nó đi, nó là cha mẹ nghe nhiều đời mà nhiều nó đập. Bây giờ nếu cô có thiên nhãn, Đức Quan Âm ngài biết cái bà đang đập xe cô, cái thằng Mễ đang đập xe đời trước là ông nội của cô thì sao? Nếu cô có thiên nhãn, cô cũng nói thôi đập lại, khỏi đập cho cô cho thêm nữa, đúng không? Thì như vậy, thầy kể một cái chuyện này để thấy rằng tất cả nó đều có cái giá hết. Một cái ông kia, chuyện này có thật. Thì bữa đó ông đến chùa, ông xin quy y. Thì mà cái ông này là nổi tiếng là sân hận số 1, ông là tay mà anh chị đại ca giống như là cái thằng Thiện Tôn của thầy vậy đó. Quý vị thấy công an mà đóng một cái vở kịch mà nó ba trường làng đó. Thì ông đi tu, thì cái câu chuyện này đó là xảy ra có thật sự luôn. Ông có cái tánh là rất là nóng, mà bữa đó ông đi học võ. Ông học võ rồi ông đánh người ta chết hoài, ông bị thương, nghĩa là ông có cái tính nóng lắm. Thì bữa đó ông đi lại, nghĩa là đại khái là ông làm cái nghề là đi thâu hụi. Những cái tay football quý vị biết không, là nó đánh football cờ bạc, nhưng mà có những nó bút kia, nhưng mà những cái tay mà tay con mà đánh không chung á, thì nó nhờ những tay anh chị đi đòi tiền, biết không, đi đòi tiền. Rồi nó đòi cái nghề này nó làm lâu năm rồi thì nó có tiền, cái thằng này nó có tiền, nó mới đem nó cho vay, tức là đầu tiên nó chỉ là tay anh chị, rồi nó dụ như một tay football nào đánh một cái game 10 ngàn không có tiền thì nó đi thu nó lấy 5 ngàn, nó làm riết thời gian á thì nó lại là trở thành là cái tay giàu, nó mới cho người ta vay tiền. Thì bữa đó nó lại nó đòi tiền một cái thằng đó, cái thằng tới đúng ngày tháng nó cho nó vay là 30 ngày mới trả tiền lời, là coi như 20 chấm hay nhiêu đó, tại vì coi như là dây nóng đó quý vị. Ở ngoài nó có những cái tụi sao đen nó cho dây nóng. Thì thằng này nó không có tiền, nó nói tôi hứa với anh đúng tháng mà tôi không có tiền. Thì lúc đó đó thằng này nó rút súng ra, nó tính bắn cái thằng mà giật nợ đó. Thì thằng nó nói trước khi anh bắn tôi chỉ nói anh có một câu thôi, anh cái gì anh cũng thành công hết, tôi biết có tướng. Anh muốn sau này anh muốn làm gì đó anh chờ qua cơn nóng anh làm, anh không phải là làm đại ca đâu mà anh làm tới tổng thống Mỹ lận. Nó coi tướng nó nói thì thằng này chuẩn bị bắn, nhưng mà nghe người ta nói tướng quý vị chuẩn bị bắn mà có người nói mà mình có tướng tổng thống phải không quý vị? Phải. Nó nói mày nói thật không, mày nói thật tao mà làm cái gì á là chỉ có cái nóng thôi mà tao bỏ cái nóng tao sẽ làm tổng thống. Nó nói em coi tướng không có sai đâu. Thì lúc đó nó tao cho mày tháng sau lận tao lấy tiền, tao nhân câu nói mày á để tao thử coi, mà tháng sau á mà tao mà không có ngon như mày nói là tao lại tôi xin ký quyết mày á. Thì thằng này nó liều, nó cũng nói vậy, nó coi tướng, nó nói tướng anh á là tướng phải làm tổng thống chứ không phải là đi làm đại ca đi thu nợ này đâu. Bây giờ anh á, anh đừng bắn em đi, đang cơn nóng bây giờ. Ông nói đúng rồi, mày khôn ha, mày nói vậy để cho tao đừng có bắn mày, đừng nóng nữa, tao nóng rồi, tao nguội nãy giờ nói tao bắn được, nhưng mà tao nói tháng sau á tao bắn mày bên thay luôn, mày không có tiền. Thì nó nói là anh cứ nghiên cứu đi, kêu ổng về. Thì ổng đi thu hội dần ra đi tới gần 2 giờ sáng ổng mới về tới nhà. Ổng lái xe vô nhà thì cái ông này là nóng giận mà ổng là đại ca nữa, ổng lái xe vô nhà thì ổng bước vô phòng ngủ, tự nhiên ổng thấy là có hai bà vợ ông ngủ với một cái người mặc đồ pyjama đàn ông, đồ ngủ của ổng mà vợ ổng đang nằm ôm. Vợ ổng ôm một người đàn ông mà lấy cái bộ đồ ngủ của ổng mặc nữa, quý vị có giận không? Bây giờ thử hỏi bây giờ ông Nga về mà gặp cô Nga ngủ với ông nào mà có lấy bộ đồ ông Nga mặc, ông Nga tính sao? Mà tay là tay anh chị có súng bắn không? Bắn chứ sao ông bắn? Thì ông rút cái súng ra ông bắn. Ông rút súng ra ông chuẩn bị bắn bà vợ, giờ bắn bắn tình địch. Thì cái thằng kia nó nói đó là anh phải áp dụng trong tháng này anh sẽ được làm vua. Thì bảo nó nói bây giờ mình tâm thử thằng này mà nhiều khi số mình còn ngon hơn, thôi giờ mình chịu giận xuống. Ông rút cái súng để vô. Ông nói hai tên dâm phụ dậy đi. Thì nhà hai người đã ngủ giật mình dậy cái. Té ra cái người mà mặc áo pyjama là mẹ ruột của ông. Tại vì hai người đi thu hội đó. Rồi cái chút xíu mà đại ca ta lại tới chồng hội, tại ông là anh chị. Thì khi tối tối mà quý vị có con làm xã hội đen, quý vị sợ nó gõ cửa hay bà sợ quá. Mới lấy đồ của chồng mặc vô để cho lấy đồ của con trai mặc vô để có gì là bà ra bà gõ cửa bà thằng hắn cho tụi kia nó thấy là có đại ca ở nhà. Rồi bà vô bà ngủ chung với con dâu để cho khỏi sợ. Thì khi ngủ như vậy thành ra ông này nó trời ơi, nếu mà mình mà bớt cái nóng mà mình bắn mẹ mình rồi, bắn mẹ và bắn vợ rồi, thì đúng tháng sau ông lợi ông đòi nợ. Thì cái thằng này nó run quá chừng luôn. Tại hồi đó nó cũng nói liều, nó coi tướng ông làm vua. Cái ông nó vô, ông vô gặp ông mà thằng này run lập cập, thằng này cũng không có tiền trả nữa. Thằng này nó em lại anh em hứa chứ anh tha cho một kỳ, nó mày khỏi tha, mày trả nợ tao rồi, mày trả hồi nào, mày dạy tao cái câu đó mà tao cứu được mẹ tao còn hơn làm vua. Nó làm vua để bắn mẹ rồi thì đâu có sướng gì, sướng không quý vị? Hay quá. Cái chỗ này tôi nói cái chuyện làm vua này là ý cái trong ngụ ngôn người ta nói đó là cái tâm nóng của mình làm bậy. Thì như vậy á, cô tụng chú đại bi mà cô bị đập á, thì Đức Quan Âm cô tụng chú đại bi con nhớ có 15 điều trong đó nói sẽ được cầu như ý phải không? Nhưng mà thứ nhất là phải là khởi lòng đại bi thương chót chúng sanh, chứ cầu cho mình là không được. Mà cô tụng chú đại bi cô cầu cho cô đừng bị mất trộm, cầu cho đừng đập xe, cầu cho làm ăn phát tài, thì cô cầu cho cô hay là cầu cho chúng sanh? Cầu cho chúng sanh. Bây giờ á, tôi chỉ cô nè, bữa nay cô có trì chú đại bi nè, cô tụng chú đại bi không phải ma quỷ gì hết á, mà ta thử Đức Quan Âm thử coi. Thì bây giờ nó đập xe mình, nó tôi nói thay gì á, cô giận cô đòi kêu cảnh sát hay gắn là làm con nguyện á, những cái tài sản con để trong xe mà nó lấy đó con cúng dường cho nó để con được phước mà nó cũng khỏi mang tội, thì đó chú đại bi linh liền á, đúng không quý vị? Phải không? Như vậy mới là chú đại bi đó. Tụng chú đại bi mà nó xấu lên con nháy Quan Âm dặn cổ nó mà biết nó chết không, con trì chú ngày rồi phải bắn sao? Thầy kia chỉ viết chữ á nó trên ly nước rồi tạt vô xe đó rồi trù á giấy cho thần cửa thần sông thần núi dặn cổ cái thằng nào tới đập xe nó là đại gì đại ác cho đại bi cái gì, phải không? Thành ra là bữa nay tôi trì cô cứ trì chú đại bi đi. Đại bi là gì? Chúng sanh. Bây giờ nó đập cửa nó lấy cô mấy ngàn trong đó là nó mất rồi, nhưng mất rồi thì mình chữ nó, mình nói thứ nhất là mình lỗ, cái thứ nhất mình không tụng chú là mình mất đi công phu, cái thứ hai mình mất niềm tin với chú đại bi là lỗ thêm cái nữa, cái thứ ba mình nghe người ta nói tụng chú trổ nghiệp không chủng là mất cái ba cái. Thay bây giờ con mất 5,000 con bố thí cho nó, con lên bằng nhà con khởi tâm và con đọc này con hiểu đại bi rồi, con khởi tâm rộng ra thằng đó đời trước cũng là con hoặc là con giật nợ nó, hoặc là nó là nó vô nó giai nợ con, thì bây giờ con bố thí cho nó, bố thí đó là bố thí 3 la mật chứ còn gì, biến cái quả thành cái phúc, thì đó là chú đại bi đó. Thì nó từ nay nhớ nha, không có bao giờ mà tụng chú Đại Bi mà trong cầu nguyện không có cái chuyện đó đâu. Đức Quan Âm ngài muốn là Đại Bi là gì? Có ngàn tay, ngàn mắt, phải không? Còn con chỉ có một con mắt à, rồi mình chỉ thấy có một cái góc cạnh nào đó, phải không? Thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại. Mình còn ngại cái xe bị đập rồi, phải là vô ngại. Mà vô ngại tức là gì? Vô tư, phải không? Hay lắm, thì khi mà con vừa áp dụng cái tâm vô tư là tâm Phật đó, từ nay khỏi cái rắc rối. Bởi hồi xưa thầy đọc kinh á, mấy vị tổ họ ưa bài đó cái chuyện là hay thị mà không nói lòng vòng cái làm, là mình thấy tưởng tượng cái tâm Phật là cái tâm gì, nó đâu xa xôi lắm. Té ra nó là hàng ngày nó ở với mình, cái tâm vô tư à, phải không? Khi ông xã mình không chửi mình câu mà mình vô tư cái mình cười, mà mình hữu tư là có chuyện. Cô giờ là con ra con cái nó muốn kỳ sự gì đây? Xui xẻo.
Dạ.
Có phải chị chú Đại Bi không?
À, tụi con có thể lại có suy nghĩ khác, không biết con suy nghĩ đúng hay sai.
Rồi nói về đại chúng nghe.
Rồi con nghĩ là chắc là kiếp trước mình dai rồi, giờ trả đi. Cho nên con không có nguyện Phật thế, cho con hết bị gì gì đó. Thành ra con làm vậy đúng hay sai?
Đúng như sao đúng.
Và rồi còn khi con bình thản, con không có gì thì con đi lại Phật mà đi kia. Nhưng mà khi mà bây giờ thật sự là con đang áp dụng mà thật sự như vậy đó, bởi vì chuyện nó đã đến rồi thì cho nó đi,
cho nó đi luôn.
À, là như sao rồi cả con nghĩ vậy đó.
Mà cô mà con nữa là lột luôn cái cấm thạch, lột đi như chuyện bỏ nó vô tư nhà cầu đi về không để ý luôn, là mới là mới là đúng nữa.
Thầy con làm khăn thế mà bây giờ thầy không thì chắc chắn sao cái đẹp rồi, bây giờ muốn đẹp nữa thì con nghĩ vậy, con đúng
không? Đúng, con đúng, tất cả những cái chuyện nó xảy ra cho mình á đều là cái nhân cái quả. Khi hiểu rồi cô thấy mình vô tư với sự việc là nó hạnh phúc. Thành ra tôi nói quý vị tu đi, quý vị tu tịnh độ mà vô tư đó, quý vị bảo đảm quý vị rất là tiến xa. Tại vì khi mình tu mà mình có hữu tư đó mình bực mình lắm. Đứa này mình tụng A Di Đà Phật, nó tụng A Di rồi lại không đúng, mặc đồ không đúng, tụng kinh không đúng, là những cái đó nó làm cho mình nó là hữu tư hết á, phải không? Gây nghiệp chướng phiền não. Nó muốn tụng gì nó tụng chứ đâu sao đâu. Nhà ông Phật trên này có khi nào quý vị thấy Phật Di Đà quở để bay tụng đúng không? Không có nè. À, Phật tử quở không à. Thành ra là từ nay quý vị lấy căn cứ trên này nè, ông Phật ổng có quở gì hết trọi đó, thành ra căn cứ theo ổng thôi mà sống. Yeah. Còn nấu ăn lên cúng ông Phật ổng có chê gì hết á, thành ra đừng có chê. À, mình theo ông Phật là y chang à, tu là tới đâu cũng bảo đảm là chúng ta sẽ rất là thoải mái, tu nó nhẹ nhàng lắm chứ không có nặng nề nữa. Con là một Phật tử hiện đang sống và học tập ở Michigan, Hoa Kỳ. Tuy chỉ mới biết và bắt đầu nghe kinh pháp của thầy khoảng gần một năm nay từ mẹ của con, nhưng con thật sự ấn tượng và ái mộ thầy. À, con có email thầy nhiều lần vào đầu tháng 6 nhưng trong mãi không thấy thầy đem ra trả lời. Tháng 6 năm 2008 là ông con là mới lắm, thầy có những cái email 2009 chưa trả lời nữa đây nè. Đã nhiều quá. Bữa nay thì tại vì nghe con email mấy lần thầy mới đem ra. Con xin đi thẳng vào câu hỏi lần này. Thứ nhất, xin thầy giải thích trường hợp các cặp song sinh. Theo cái nhìn của đạo Phật, họ đã làm gì từ những kiếp trước mà hiện thời phải kết hợp sinh ra trong cùng một cái thân? Con nói sai rồi, phải là quái thai mới đúng. Song sinh mà quái thai. Cho dù có hai đầu suy nghĩ có khác nhau thì vẫn lệ thuộc vào nhau trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta coi những cái phim Hoa Kỳ mà nó chiếu những cái dị dạng với không quái thai, có cái bà đó quý vị nhớ không? Bà đi với một cái người chị mà cái đầu dính với mình, có thấy không? Họ đi mà họ đi chợ mà họ sống tới mấy chục năm luôn. Thì cái nghiệp gì? Có coi mấy cái phim chiếu dị dạng của Hoa Kỳ chưa? À, cái đầu của bà này dính vào cái vai là hai bà đi, mà cái người đi, cái bà kia sử dụng cái chân bà này, rồi cái đầu bà kia, mà hai cái đầu khác nhau. Rồi có những người hai cái đầu khác nhau mà chỉ là có một bộ phận để mà tiêu hóa thôi. Thì thầy nói rõ, thứ nhất á, là tụi con chơi bạn với nhau thân này, đồng nghiệp thích quá, nguyện về đời sau á, lên trước Phật cho con được nghĩa là coi như là đời đời không có rời xa nhau, nghĩa là tụi con ở lúc nào cũng dính nhau, như chim liền cắn như cây liền cành, có không, có nguyện chưa? Hả? Thì bây giờ cho liền á. Ủa như vậy nguyện cho chim liền cắn, cho chim liền cành, mà tại sao lại là như vậy? Nhất là những người mà đàn ông đàn bà mà dính nhau đó, là hai người sống hạnh phúc quá, là nguyện đời sau nghĩa là anh bên em mãi mãi, mà anh em bên anh mãi mãi, là không rời xa nửa bước, anh đi cầu em cũng đi cầu, mà anh đi ngủ cũng đi ngủ. Thành ra quý vị biết thầy phóng vấn có những cái phim đó là nó chung một thân mà hai cái đầu là có hai đứa boyfriend, nó dính vô vậy đó. Rồi tới giờ cái thằng boyfriend kia lại đó là nó cũng nói chuyện là con này nhắm mắt bên đây là tới boyfriend này, mà cái chốt dưới là chung, mà cái đầu hai cái tim đó, nó cười lắm. Đó là những cái nghiệp đó. Thì khi vậy chúng ta nguyện như vậy đúng, đánh đẻ phải đẻ là đẹp chứ, tại sao dính nhau? Vì chúng ta đó khi tu thì có, nhưng mà chúng ta tạo ra những cái nghiệp xấu thì nó kết thành ra là thay vì ra cái trái bầu tròn, trái bầu đẹp, trái bầu eo, trái bầu dị dạng, thì chúng ta nghiệp dị dạng. Vô chùa đó thì tu cho đã được, làm công quả lăng xăng láo xáo rồi tới về nhà đi nói xấu người này, cái thành nó tốt có xấu có, thành nó trên thì mặt đẹp dưới thì môi thẹo là dính tùm lum tà la, thành nó kêu là cái nghiệp dị dạng. Phước cũng có mà tội cũng có, rõ ràng lắm. Còn có mà thầy thấy cái nghiệp nó bây giờ nhiều lắm, nó dính nhau tùm lum. Rồi có thời gian sau tự nhiên có người giải phẫu đưa qua Mỹ cái cắt ra được, phải không? Thì trả trong thời gian nào thì giải phẫu được thì thoát ra. Chứ có nhiều cái cặp rất là tội, có nhiều cặp bên Mỹ nó sống tới cả 60-70 tuổi luôn. Hả? Có người dính ba người luôn. Ba người chắc là lúc đó là ban tam sơn á, rồi mình ban tam sơn con mèo á. Đời sau chắc con với bà này nguyện dính nhau không? Để ngồi xích ra. Chớ dại mà kết với bà Diệu Định nha. Tại vì bà Diệu Định á, bà cho cái thanh trên còn hai chân, con dưới còn carry không nổi cái body bà đâu. Cái này hay nè, có câu hỏi của người này nữa nè. Từ khoảng 2 năm nay lúc nằm ngủ con có hiện tượng lạ là con thấy body của con đang nằm trên giường, nhưng phần khác trong con tạm gọi là linh hồn, không vào được trong body con đang nằm đó. Để tỉnh dậy nó ngủ là nó thấy nó xuất ra khỏi cái thân thể, nó thấy cái thân nằm trên đường mà nó muốn trở vô không được. Từ 2 năm nay lúc nằm ngủ con có hiện tượng lạ là con thấy thần thức con xuất ra khỏi và con nhìn từ trên không thấy cái thân thể con đang nằm trên giường, nhưng mà con vào không được. Con đang nằm đó để tỉnh dậy có rất nhiều lần con vào được trong thân con, nhưng rồi lại thấy mình ngồi bật dậy giống như là không có sự dính được với thân. Có những lúc hiện tượng này xảy ra bất thường xuyên đến mức con sợ quá, không dám nhắm mắt ngủ vì con sợ. Con xuất ra khỏi cái thác mà con về không được là con chết. Con sợ lắm vì mỗi lần con cố gắng vào trong thân của con đang nằm đó thì mọi sự cố gắng đều rất nặng nề và vô cùng khó khăn. Kèm theo là con có nghe được tiếng nói của mọi người nói chuyện ở thế giới bên kia, khi mà nó ra nó nghe được nhiều người nói chuyện nữa. Có khi là nghe tiếng những người trong gia đình của con nói đã qua đời nói. Có khi con cũng nghe tiếng nói lao sao của đàn bà, đàn ông, người lạ mà ở trong cái thế giới mà không có thân á, con không biết. Và cả những tiếng vo ve rất to, con sợ lắm và thường niệm Phật. Mỗi lần hiện tượng này xảy ra kỳ lạ, khi con tập trung hết sức niệm Phật thì con thấy con vào được trong thân. Còn nếu mà không niệm Phật là không nhập được trong thân. Con phải niệm Phật thì con lại con nét được và con dính được cái thân này để tỉnh dậy. Con xin thầy từ bi giải thích cho con tại sao con lại có cái hiện tượng này và làm sao để không bị hiện tượng này nữa. Con cảm ơn thầy nhiều lắm, kính chúc thầy thân tâm thường lạc, chúng sanh dễ độ, qua đạo. Cái này qua đạo, qua đạo này không phải mẹ của Pháp Đạo đâu, mà chắc là đệ tử của cái hệ Pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Quảng, thì chữ Hoa nhiều lắm. Con ngủ mà con thấy thần thức xuất ra mà con thấy được thân con, cho thấy rằng người này trong đời quá khứ đã có tu thiền, mà họ tu thiền ngoại đạo, tức là thiền sức hồn. Thiền sức hồn của ông Tám, thành ra là khi họ nhường nhuyễn rồi họ biết cách để họ mở luân xa để họ ra. Thì có một người mà quen với thằng Mẫn đó, cũng tu theo thiền ông Tám, mà sau này đổi qua thầy, mà bà nói có người bạn cũng tu sức rồi đi ra chết luôn, không có vô được. Thành ra cho thấy rằng con đã có trong đời quá khứ, con đã sử dụng kêu là phàm phu thiền. Thiền mà không tìm được cho mình cái chân tâm là gì, cái tâm vô tư là cái gì, Phật tánh là cái gì, mà thiền chỉ mong sức hồn để đi chơi, phải không? Đi chỗ này chỗ kia. Thành ra là cái tích lũy nghiệp con tu thiền đời trước nó còn, thành ra giờ này con mới trở lại đời này thì con vẫn sử dụng cái đó. Thành ra bây giờ khi mà con niệm Phật, tại sao con niệm Phật thì không về được? Tại khi con niệm Phật là có tha lực của Phật và nó có cái sự nhất tâm thì con mới nhập vô được. Thì bây giờ con xin sám hối, muốn hết cái nghiệp này, con lên trước bằng Phật, xin chân Phật và Bồ Tát gia hộ. Con hồi trước có cái nghiệp tu về ngoại đạo thiền, chuyên môn sức hồn. Giờ này con ở đời này nhưng mà cái dư báo nó còn. Thí dụ, quý vị thấy trong kinh nhân quả ba đời đó, cái người mà đời trước làm rắn đời này cứ ưa ngủ hoài. Cái đời mà đời trước làm khỉ đó, đời này ưa đầu thai làm cỡ như ông Dượng vậy đó, ưa quậy ưa nhảy rồi nó không giữ mình. Biết ông Dượng đóng phim không? Cục trưởng cục hải quan đó. Rồi cái người nào đó mà làm thú dữ thì đời này ưa ác độc. Thành ra cái tích lũy nghiệp nó còn. Cũng như bây giờ nó xảy ra một cái hiện tượng, một em bé đạo Phật giáo Hòa Hảo mới 9 tuổi mà lên trong web giảng đạo, phải không? Lên giảng ở trên pháp tòa mới 9 tuổi mà giảng thao thao bất tiện thì như vậy, nếu mà đem giáo lý Công giáo thì nói không được. Tại sao trong gia đình biết bao nhiêu đứa nhỏ mà cũng cùng một đạo Phật giáo hòa hảo mà không giảng, thì cho thấy rằng đứa bé này trong đời trước nó đã là một vị mà cao tăng rồi, hoặc là một cái vị mà giáo chức cao ở trong hàng Phật giáo hòa hảo, nó đã thâm nhập kinh điển rồi. Thành ra cái chuyện này giải thích được Phật rất là dễ, nó đã có cái chủng tử. À, thấy không? Còn con mà con ngủ con có thấy con bay, con thấy cái cảnh này cảnh kia xuất ra khỏi thân con, tức là con đã có tu theo đạo xuất hồn. Thành ra bây giờ con sám hối cái nghiệp đó, và con nguyện khi Phật gia hộ cho con là trở lại bình thường, và xin sám hối cái nghiệp đó thì nó sẽ hết. Và con áp dụng cái câu niệm Phật. Bây giờ con có hay khi mà con ra con vô không được thì lúc đó con phải cố niệm Phật. Vì con sợ chết con niệm còn dữ hơn con niệm để con vô trở lại, thì cái đó là con lợi dụng cái đó là một pháp tu, có gì đâu. Ví dụ Trung bây giờ mà xuất ra mà niệm mà thấy cái quả cháu nội mà sợ chết chưa có kịp á, chưa kịp chỉ mấy cái sách thi bát hay là hột sòn giấu chỗ nào thì lo mà niệm lẹ đã xuất vậy. Hả? Có này là cái chú này là chú hỏi lung tung linh tinh mà thầy nghĩ chắc là mới học Phật mà thấy tội nghiệp lắm. Chú hỏi mà hai lan nhiều lắm ở trong này, mà chú hỏi những câu mà đọc ra còn có mấy phút nữa. Kính thưa thầy Thông Lai, thứ nhất Phật A Di Đà là ai và Quan Thế Âm Bồ Tát là ai, nữ hay nam, cho thấy rằng rất là tội nghiệp. Và Đại Thế Chí Bồ Tát là ai, nữ hay nam, trước hay là sau Phật Thích Ca, xin thầy cho con biết vào năm nào bốn vị Phật này đắc đạo, thấy Phật đã theo ai tu hành trước sau, và những vị này tìm lịch sử trong kinh này trên nào. Cái thứ nhất á, thầy nói rõ khi mà đã lên tới cái cõi trời sắc giới là nó không còn thân nữ nữa rồi, mà nên nhớ Đức Quan Âm Bồ Tát ngài không phải là nam mà cũng không phải là nữ, nếu mà nói đúng nghĩa tức là các ngài không còn dâm dục lìa cả tướng nam nữ. Nhưng mà người Tàu đó họ trọng nam và họ khinh nữ, thành ra đa số các kinh đều không có người nữ. Nhưng mà thật ra tôi nói quý vị nè, thầy đã giảng trong cõi cực lạc chỗ đó toàn là đàn ông, mà nếu không có đàn bà thì có đàn ông làm cái gì, phải không? Đúng không quý vị? Thành ra phải hiểu rõ là trên đó không còn nam và nữ nữa. Cái phẩm 22 của Kinh Vô Lượng Thọ, chỗ đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, chỗ đó không có lầu đài cung điện, chỗ đó không có tướng nam nữ, mà chỉ còn có cái an lạc thanh tịnh vi diệu, có phải là nói về cái tâm không? Phải không? Đúng không? Bây giờ hỏi tâm vô tư là gì? Mà nói Phật tánh khó hiểu lắm. Tâm vô tư là cái tâm chỗ đó không có mẹ chồng nàng dâu, không có bên vợ bên chồng, không có được mất hơn thua phải quấy, không có thị phi, mà cái tâm đó là được không mừng buồn cũng không có lo, và tâm đó là thương ghét không để lòng nằm thẳng hay chân ngái, vẫn là tâm vô tư, đúng không? Thành ra hiểu rõ như vậy rồi đó thì con đừng có phân biệt Phật A Di Đà là ai, thì con lấy vô kinh Phật A Di Đà là Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài nói trong kinh Pháp Hoa là anh em với 16 vị, thấy không? 16 vị Sa Di nhớ chưa? Phật Thích Ca là nhiều vị thứ 16, còn Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài là vị cổ Phật chánh pháp Minh Như Lai, ngài thành Phật vô lượng kiếp mà thị hiện làm gì? Làm Bồ Tát, phải không? Thành ra đừng có hỏi những cái đó, con phải nghiên cứu nhiều lắm, con hỏi như vậy rồi ông Quan Âm này ông tu với ai nè, rồi ông tu đời nào, ông chứng đạo đời nào, con hỏi như vậy là vô con thầy trả lời mà hết tam tạng kinh điển thì con chết mất rồi, sanh tử luân hồi con chưa đến. Bây giờ con vô cái phòng mạch đó, con ngồi đó có bốn ông bác sĩ ngồi trong phòng nhổ răng, tôi muốn biết ông ra trường ngày nào, ông qua đây hồi đã nào, ông dược viên năm nào, ông đi theo diện gì, vợ mấy con, và ông lấy bằng ở trường nào, ông thi stack bo trường nào, nhà mấy cái xe là xe mấy cửa, là con gái cháu nội tới đâu, khai lý lịch ra. Khi ông khai ra hết rồi răng mình rụng mẻ hết rồi. Hả? Biết không mà cái răng nào chi vậy? Phải không? Trời ơi, vô không chịu đi nhổ răng, đi sắm răng đi, mà vô cứ hỏi là học từ trường nào, vợ mấy con, là bằng là ai, là người cấp bằng bác sĩ, ai cấp trước ai cấp sau chứ vậy. Quý vị mà vô thử phòng mạch mà cho bốn người hỏi chi vậy, vô cho dự trung bữa nào đi không răng, trong này trong phòng này có bốn người, tôi muốn biết lý lịch của từng ông một. Ông này học ở trường nào ra, học từ high school trường nào, học tiểu học trường nào, qua Mỹ hồi nào, lấy vợ được mấy con, là con tuổi gì, vợ tuổi gì, có sao gì hỏi hết. Trời ơi, hỏi cái này là hỏi cái kiểu là coi như là cứ hỏi lý lịch của cái ông Phật không, mà không có lo con Phật ông dạy mình làm gì. Vô đây cái hỏi lý lịch của thầy thuốc mà không có lo đơn thầy thuốc trị bệnh, mà ông mà kể hết rồi đó, là bắt đầu hết giờ thôi, về đi, ngày mai rụng răng hết rồi. Rồi ông nói tiếp, nếu là nam thì đạo Phật không có Phật nữ, đúng không vậy? Nếu là nam thì có hình nam là có hai vị Bồ Tát không? Rồi ông hỏi câu thứ ba: nhất phá sinh lâm nhị đâm hà bá, xin thầy giải về hai cái tội này. Dễ hiểu lắm. Phá sinh lâm là mấy cái ông mà kiểm lâm đó. Quý vị nhớ thời trước 75 mấy ông kiểm lâm giàu không quý vị? Nhưng bây giờ không còn đồng nào. Còn đi hỏi mấy cái người mà làm Alaska là đâm hà bá nè, có ông nào giàu không? Bạn có Diệu Phổ là có ông đó. Ông làm xong đó, đem về mấy trăm ngàn là có tuần sau là mượn tiền Diệu Phổ để đi lên trển mua mì gói ăn đây. Không có nghề này không có giàu. Mình phá rừng phá biển mà làm sao sát sanh, làm sao giàu được. Thành ra Phật nói là khi mà phá cây đó, khi mà thầy bước trở lên thầy xin phá cây, thầy cũng xin phép phá những cái cây nào nhỏ cỏ thôi, chứ thầy cũng không dám phá cây lớn. Còn thầy làm tri hao đó thì mấy ông thần còn phái nữa, tự nhiên mấy ông đang ở nhà trẻ thì tự nhiên có nhà lầu có building, ông còn mừng nữa chứ, phải không? Đâu có chặt cây đâu, làm thêm cho mấy ông mấy cái building. Mình năm mình lên nó có mấy ngày, còn mấy ngày mấy ông thần hưởng, phải không? Cây cô miếng cắt mà cây lớn cây nhỏ, hỏi CT đó chứ đừng hỏi thầy. Bữa nay là vô tư giải trực chỉ chân tâm kiến tính thành thật. Còn ngày xưa đó mà lúc mà còn mê đó, con à con muốn chặt cây, con lên đây con sắm một mâm này là trái cây trăm món, thức ăn trăm màu, đông bình tây quả, phải không? Rồi tôi là thích xèo xưa nước, con phải làm 100 viên xưa nước, phải không? Tôi là thích ăn mì quảng, tôi phải làm 100 tô mì quảng, vẽ rồng vẽ rắn, phải không? Rồi phải vô, rồi phải là cúng vàng bạc vàng mã đủ loại hết trọi đó. Rồi sắp tới Trung Thu phải có 5 hộp bánh Trung Thu, phải không? Rồi kèm theo mấy cái mê dạy cho nó, để mình có nhiều là coi như là xong rồi mình hưởng với ai hưởng. Thành ra con muốn cắt cây là hỏi CT chứ đừng hỏi thầy, phải không chú Lý Đạo? Đúng rồi. Cắt cây mà cây lớn á, những cái cây lớn á là thọ thần họ ở, mà những cây nhỏ đó thì mình cũng giái thôi, tại có những cái cây là những cái nơi có những cái vị thần họ ở, chứ không phải là ấy. Những cái cây mà như cây chùa của thầy giờ bây giờ con cắt là có chuyện liền, họ ở đó. Những cái cây lớn lớn như vậy đó thọ thần họ ở. Thành ra mà vì trường hợp bất khả kháng mình làm đó, mình nói cho họ 7 ngày. Cũng như hồi đó thầy lên thì cúng đất đai, là thầy đâu có phá cái gì đâu, thầy chỉ là nhớ là mình đẩy cái đường cỏ rồi cái gì cúng thủ thần đất đai. Mà con nhớ bữa đó mình cúng cái ngày Vu Lan không, ở đó cho mấy ông thần vô, một ông thần vô Ngọc Trầm, bà thần đất á, bà Củ Thiên, cái bà Củ Thiên Huyền Nữ, rồi cái ông thần núi vô, cái bà Kali hồi đó đó, nhà vô hai vị thần hồi vô. Nó thành ra có hết trọi á, mà chúng ta không thấy được có cái thế giới quỷ thần, thành ra chúng ta phải tôn trọng họ. Hả? Lỡ các thầy mua cái nhà lầu đền lại cho nó. Cô mấy cái nhà phải không? Cô có nhà không?
Có cái tiền lớn lắm rồi, sao
lỡ cắt thì phải sám hối rồi, phải kiếm lại cho họ. Thì cô đúng ra cô không nên cắt cây. Nếu mà lỡ cắt rồi đó, cô cách tốt nhất mà hồi đó quý vị các chị bà thường dạy thầy đó là họ làm một cái thất nhỏ chút xíu cho họ cắm cây nhang. Họ nói gì ở đây đi, rồi tôi chỉ là làm cho quý vị tạm trú 21 ngày để quý vị tìm chỗ, đúng không? Bây giờ quý vị muốn đuổi nhà người ta đó, CT cũng phải cho bao nhiêu ngày, mà nhà băng muốn tịch thu cũng phải cho ngày. Cô tự nhiên cô đuổi người ta phọt lô rồi đốt chặt nhà người ta mà không cho biết. Không phải là thầy biết cô làm cái thất hoài, cô lấy một cái gì đó, một miếng cây, một cái gì cô đóng miếng dán làm như cái trang nhỏ nhỏ ra đập bình nhang, vị nào ở đây á tôi phá nhà phá cửa rồi đó, giờ ở đây 21 ngày, quý vị tìm chỗ mới thì họ đi tìm cái gì thầy đó, tìm chỗ mới chứ không phải là biểu thầy cái gì thờ hoài. Rồi có lực của Hòa Thượng Tiên Hóa đó là muốn cắt cây là phải xin phép 7 ngày rồi mới cắt. Thì các vị thần hỏi đủ thời gian để mà họ đi. Giờ hạnh phúc đuổi người ta là khỏi đi cũng thông báo trước 1 tháng không? Trước 1 tháng thì bây giờ đâu có đuổi liền được. Dạ, cũng khi chăng. Ồ, nó cũng không có biết được con ơi à. Nó có nhiều, nhưng mà đa số cây lớn là cây mà mình nghĩ là được. Ồ, 70-80 năm là thôi nhiều lắm. Nhiều lắm. Không nên cắt, cái đó là cô cắt là cô phá rồi. Có nhiều vị thần mà họ giữ đó, họ làm cho cô khổ luôn. Y chang như là cô phá nhà người ta vậy đó. Dạ. Đó, chùa, bị chùa mà đốt cũng bị chuyện, người ta ở rất là nhiều là phá người ta, rồi có người báo mộng. Thành ra cô bây giờ cô làm một cái mâm cơm, cô xin lỗi người ta, nhiều khi không phải một vị ở, rồi cô làm cái đóng một miếng gì đó, cái một cây trụ xuống đào chôn, cái miếng chữ nhật chung vương kêu nó đóng, để bắt nhang là cô... đóng cho bằng thiên. Tôi không có biết, bây giờ cúng cho quý vị tạ rồi cho quý vị kiếm chỗ, tại tôi không có biết. Có nhiều người cô biết cắt xong rồi bị điên luôn đó, chứ không phải giỡn đâu. Nếu mình yếu bóng vía, cái phước mình yếu, phước cô còn là không làm. Dạ thì cô cũng phải xin phép người ta, mà xin không phải là mấy cây lớn cô xin là cô cho đâu. Cô xin xong rồi người ta phải xin keo nữa đó. Ta xin 3 lần thôi có cho không. Dạ, cho nó mới làm. Nó lỡ rồi. Rồi bây giờ chú này chú hỏi là con người ăn ăn thịt mà con người mà ăn cái xác con vật đã chết để sống có tội hay không? Vì những con vật đó hồn đã lìa khỏi xác sau khi chết thì biết ai đâu mà báo thù. Dầu còn biết đau nữa thì họ chỉ báo thù những người giết nó khi còn sống thôi, chứ con ăn mắc nhớ gì mà giết tới con. Tức là ý chú này nói là đồ á mà mấy người làm thịt giết ở trong lò rồi đó thì con ăn thì nó kiếm mấy người giết chứ mắc gì con, phải không? Tức là tôi nói rõ, ở bây giờ đó, ở Hoa Kỳ là cấm ăn thịt chó không? Cấm. Bây giờ chú Lý Đạo á, chú là người Bắc năm tư, chú thèm thịt chó quá, chú làm một con chó chú là trực tiếp rồi chú tặng cho bên Hội cái đùi, tặng cho ông Nga là cái đầu, rồi tặng cho thầy Thông Lai đó là cái bộ đồ lòng, rồi tặng hết cho ban nhà bếp. Nhưng mà khi á vô tình chú về chú ăn sao đó, rồi ông Nga cũng dùng cái đầu chó ra, rồi cái tụi hàng xóm nó lại nó xuống nó bắt ra nó kêu, thì chú Lý Đạo đương nhiên là cái người cắt cổ con chó, chú Lý Đạo ra tòa. Ông Nga ăn cái đầu chó cũng ra tòa, Minh Hội ăn cái đùi chó cũng ra tòa, thầy Thông Lai bộ lòng cũng ra tòa luôn, mà tiền nội nặng nhẹ có không có gì nó bắt ra tòa hết á. Thành y chang như vậy thôi. Thành ra vì con có ăn người ta mới giết. Đúng rồi, vì có ăn người ta mới giết. Thành ra ông này hỏi nhiều lắm, ông nhiều hỏi nhiều câu mà thấy thấp nhang. Thấp nhang lại Phật mỗi nơi mặc áo tràng mỗi khác. Lúc xưa tu sĩ con thấy họ mặc đồ họ giái, vậy tại sao bây giờ thắp nhang phải mặc áo dài tay, có khi mặc áo tràng màu nâu, có khi bắt mặc áo tràng màu lam, và nếu không có thì có tội hay không, và nhang để làm gì, có lợi gì, và bắt đầu từ đâu mà có nhang? Người qua đời cũng thắp nhang và Phật cũng thắp nhang, vậy để làm gì? Thật ra cái nhang này đó, nó bắt đầu từ thời Phật là cúng trầm hương. Thời Phật các ông vua mà mấy ông quý Phật quá đó, ông vô ông đốt một cái bát trầm, chứ đâu phải là nhang để cúng dường mùi thơm. Vì sao? Vì thời Phật á, ngài có thần lực, chư thiên họ xuống đây, họ Phật dùng cái thần lực á, họ cảm thấy tất cả người thân của chúng ta đều là có mùi thơm như cõi trời, thành ra họ không có gốm. Còn sau khi Đức Phật sắp nhập diệt, ngài mới nói ngài A Nan, ngài A Nan, sau khi Như Lai vào Niết Bàn không có thần lực của Tam Bảo, chư thiên họ không muốn xuống đây để mà hộ. Do đó khi các đạo tràng muốn thành lập, các ông phải dùng trầm hương đốt để tẩy uế tất cả những cái mùi hôi của cái đạo tràng này. Thành ra cái tục đốt nhang để cho thơm chư thiên họ đến, quý hiểu thầy nói không? Thành ra cái đốt nhang nó có từ cái thời Phật, nhưng mà thời Phật á là đốt nhang để cúng dường Phật, và chư thiên họ xuống cõi này họ không nghe hôi. Tôi thí dụ quý vị ăn chay trường rồi, quý vị vô một cái nhà người Campuchia hoặc người Lào mà họ ăn cá mà mỏng màu hóc, quý vị nghe thanh không? Tanh. Thì khi chúng ta vô cái nhà đó ăn vị Phật mà tanh lắm, chúng ta mới đốt nhang đốt đùi để tẩy những cái mùi đó, chứ không phải lợi gì hết. Còn có nhiều người cấm là không có nhang là Phật quở, không có chuyện đó. Ông Phật là ông vô tư từ lâu rồi, phải không? Nhớ từ nay ông Phật là vô tư, chứ không có ông Phật mà có tư như mình đâu. Nhà ông hỏi trùng luôn mà thấy tội nghiệp quá, ông này không biết gì hết. Loài người từ đâu mà ra? Tại sao có nhiều màu da, có nhiều loại khác nhau? Loài người nào ở đây trước? Theo con biết thì cây cỏ và di trùng là thứ nhất, là có trước loài người. Nếu loài người có trước thì họ lấy gì để sống? Nếu loài người có sau thì ai là người kết tội để mà đầu thai ra sinh ra trứng và ra vật sau đó? Cảm ơn thầy. Ông này cũng hỏi lung tung linh tinh. Tôi đã giảng hoài, ông lấy cái vũ trụ quan mà ông nghe, lên băng của thầy lấy cái vũ trụ quan ra nghe. Loài người đó là có từ lâu rồi, mà thế giới của chúng ta không phải chỉ cái quả địa cầu này, nó rất nhiều cái quả địa cầu. Trên khi ban đêm á, quý vị nhìn lên mặt trời đó, nhất là ở Việt Nam mà thấy một cái chấm sáng đó là đó là một mặt trời, mà xung quanh một cái ngôi sao đó nó có những cái mà kêu là hành tinh, là như là vệ tinh, nó như là những cái quả đất chúng ta không tự phát sáng, mà chúng ta ở xa chúng ta không thấy được. Những cái thế giới cực lạc họ nhìn qua đây họ chỉ thấy được cái ánh sáng của mặt trời chúng ta, chứ họ không thấy được ánh sáng của tử dương tinh, thiên dương tinh, kim tinh, mộc tinh. Cũng như mặt trăng nó phát sáng, không phải nó phát mà nó mờ mờ, là do khi mặt trăng xảy ra ban ngày mà chúng ta ở đây ban đêm á, thì ánh sáng mặt trời nó dội vô mặt trăng, do đó chúng ta thấy lại là cái bóng của cái mặt trăng mà được ánh sáng mặt trời dội vô, chứ không phải là ánh sáng. Thành ra nó nhiều thế giới, hằng hà sa số thế giới nó nhiều lắm. Phật nói là Phật không có biết từ đâu mà đến, nó vô lượng rồi. Thành ra vô thủy mà vô chung, loài người không bao giờ chấm dứt, mà loài người không không bao giờ mà bắt đầu hết á, từ cái hành tinh qua hành tinh khác. Như vậy có người hỏi tại sao mà thầy nói loài người khó được, mà giờ loài người hồi thời Phật chỉ có 4 tỷ, bây giờ tới 7-8 tỷ. Xin lỗi, thời Phật có loài kiến nhiều không? Nếu mà gom hết các tổ kiến trên thế giới nó nhiều hơn loài người không quý vị? Gom các tổ ong trên thế giới nó nhiều hơn loài người không? Hả? Thì như vậy loài người mà chúng ta đang có, Phật nói là loài người đang sống ở đây mà không biết hưởng phước, không biết tạo phước, loài người sẽ chết đi vào các loài xấu. Những con vật nó hết phước là đỏ làm xuất sanh, nó sẽ lên làm người. Bây giờ quý vị kỹ, con ong nó có tạo phước không? Con ong nó chỉ hút mật qua. Con ong á, nó làm việc siêng hơn là dân ở Mỹ này. Nó làm ngày 8 tiếng mà nó cũng không có bấm thẻ ăn gian overtime. Nó không ăn là ăn gian tiền trợ cấp xã hội. Nó cũng không ăn tiền già tiền bệnh. Con ong á, nó hút cái hoa mà nó có hại, nó làm hư cái hoa quý vị không? Có hư không? Không. Con ong nó hút về vừa rồi có vị Phật tử họ cúng mật ong cho thầy, ông nói con á, con ở nhà con nuôi ong mà nuôi thiên nhiên, thì con có cái ổ ong rồi con đem về con để cho nó ăn hoài, thành ra cái mật ong là con cúng thầy, con nghĩ là công đức vô lượng. Tôi nói chú mà cúng tôi là tôi bị tội vô lượng chứ chú, hỏi sao vậy? Con ong á nó hút mật ong về đó là để nó dự trữ cho mùa đông. Bây giờ ông lấy cho tôi 3 lít mật ong thiệt, thì như vậy là có vài triệu con ong nó bị đói vào mùa đông. Có phải là tôi ăn 1 lít mật ong này là tôi cái tội mà phóng sanh của tôi, con diệu phổ nó phóng sanh ngàn cá cũng không thấm như mà 1 triệu con mà con ong chết không? Hả? Rồi cái đó là cái thứ nhất, là hoặc thấy người làm hoặc nghe người làm con vui bằng theo tôi mà suối ông được rồi, kỳ này có 3 lít, kỳ sau con ráng hốt cho thầy 2 lít nữa. Thì như vậy đó là tôi mang tội trộm cắp. Cái gì nữa? Con ong nó cực khổ, nó đi làm cả ngày à, phải không? Mà tôi ăn 1 lít mật ong là tôi lấy công có 1 triệu con ong đó, triệu ông thở đúng không quý vị? Như vậy là có bao nhiêu con chết. Thành ra chúng ta đừng có tưởng là có những cái hành động mà nếu mà giảm theo cái tinh thần cao đó, chúng ta lấy vật mật ong đó chúng ta cũng mang tội nữa, và chúng ta giết kiến chúng cũng mang tội nữa. Thành ra những họ loài người từ đâu ra? Loài người từ những loài kiến mà nó lên, từ loài ong mà lên. Con kiến nó tốt hơn loài người không quý vị? Tốt lắm. Khi nào mà nó kiếm cục mồi lớn là nó chạy nó kêu có không? Nó kiếm được cái cục đồ ăn ngon thầy ở trên đó thì coi không? Thì quăng thử cục nó chạy xuống nó kêu. Còn người loài người chúng ta mà thấy có cục gì lớn là sao giấu hết? Mày nói nha, này có đồ ngon đó, phe ta nha. Phá mà đừng có xách ra rồi nó thấy tùm lum sao? Thành ra loài người chúng ta chết rồi đó là chúng xuống đó, còn cái loài kiến nó lên rất là nhiều. Loài kiến nó làm việc rất là siêng năng, hả? Tích trữ rồi nó làm việc, nó không dây gian lam. Loài kiến nó không nói láo mà hả, có gì nó kêu đó à? Mà chúng ta là có gì ngon á thì giấu, mà có gì dở à, lên đây kêu cái đám lên nó chia để nó hư hết đủ mang tội. Cái gì muốn thiêu muốn thúng là đem cho nó chia. Còn con kiến cái gì coi hả, nó đụng gì nó kêu đó, nó kêu để mà khiêng, phải không? Bằng chứng là dự định chắc là ăn mình thì nó mập dữ à. Không, chúng ta nói con vật á, nó không, nó trả xong nghiệp là nó lên, nhưng mà lên làm người rồi là ma giáo đủ trò hết hả. Cục muối thì chia đôi mà cục đường thì lụm hết. Rồi người chúng ta đó, trời ơi, ở trên làng đó, ngày hôm kia tôi làm với pháp đạo với ông tri sự, tôi nói tiếc quá ha, ở trên này pháp đạo nó sẽ phụ, sau đây ít người quá vậy. Tôi nói đàn bà bây giờ nó thì có xe ủi rồi đâu kêu với bà lên đào, và đàn ông thì cũng có mấy người thôi. Thì bây giờ nó nói về pháp đạo, nó về để về con tung tin nó con lộn được cục vàng nha, rồi bảo đảm thầy tự gốc cây nào nó lên nó cũng đào hết, mấy gốc cỡ nào nó cũng đào cho coi. Ở đây mà con lộn chừng 2 cục vàng mà con bán ra được chừng 30-40 ngàn rồi đó, thầy bảo đảm coi trời, hỏi lộn đâu, lộn như mấy cái gốc cây mà lớn sắn như là trời, nó sắn bảo đảm một ngày sạch banh mấy đứa thầy ra coi, thấy không? Bảo đảm. Thế đó ta có cục vàng non bự đâu mất rồi, bữa nào phải vàng thiệt rồi, nó biến thành vàng thiệt rồi, dục trên đó. Thì nó chúng ta đó, loài người chúng ta đó, so với loài chó chúng ta cũng thua. Con chó nó chủ mà giàu nó cũng vô tư, mà chủ nghèo nó cũng vô tư. Con chó con giàu nó có vô tư không? Nó vô tư. Mà con nghèo nó cũng cưng, nó thương như thường, phải không? Thành ra nhiều người ta để gia tài cho chó mà không để gia tài cho con đó, phải không? Rồi đó, con nào nó cũng đều có cái tâm. Thành nó có nhiều loài vật mà nó lên trên này để tôi giải thích, để đánh tan loài người thì đâu mà đến. Còn thầy trò chúng ta mất thân người nhiều lắm, mất nhiều lắm. Nhìn kỹ coi, chúng ta là không có vô tư, thành ra chúng ta tạo rất nhiều cái nghiệp xấu để rồi chúng ta sẽ chui xuống đó. Thành ra từ nay đó là mà ai mà cúng mật ong tôi cũng có vui đâu, tại vì cúng mật ong tức là đi ăn trộm của người ta, trộm của nhiều con vật lắm. Thấy rõ không? Đó là anh trai mà còn vậy thì muốn diện mạng thôi. Ông này hỏi nhiều quá mà trả lời ông là chết luôn. Rồi bây giờ bữa nay là tôi đã giảng trên 1 tiếng rưỡi rồi. Tôi mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nãy giờ bao thoát có lớp không vậy? Tôi hẹn gặp lại tuần sau cũng vào Chủ nhật, tôi cũng chọn thuyết pháp. Thì ngày thường thì tôi cũng phải lên trên đất tôi làm tiếp 1-2 cái tea house nữa. Thì thứ bảy đó là tối thứ bảy là tôi phải trở về đây để Chủ nhật sinh hoạt ở tầng nguyên một bình thường. Những vị nào niệm Phật thì cứ lên đây lúc 9 giờ niệm cho tới 10 giờ rưỡi. 10:30 là trả lại cho thầy, là thầy tụng kinh từ 10:30 tới 11:30 thì nó bắt đầu thầy thuyết pháp ha. Thành ra là quý vị nhớ chương trình thuyết pháp hàng tuần của Thừa Thầm Nguyên vẫn là 11:30. Bữa nay quý vị nhớ áp dụng cái bài chúng ta đã tìm được cái Phật tánh rồi, đã tâm vô tư sung sướng cuộc đời mà chả có cần rắc rối gì hết, phải không? Vô ai làm gì nó vô tư đi, phải không? Thành ra việc cộng nó vô tư lắm, cứ vô tư đi, vô tư như người Hà Nội vậy đó. À, thấy nhà bếp nó dọn dẹp mình cứ ngồi vô mình ăn trước, chả chờ ông thầy cũng vô tư. Thầy không dám bắt lỗi, tôi mà bắt lỗi là thầy không có vô tư. Thành ra bữa nay lên là cái việc ăn, ai ăn trước cái việc ngồi ăn, vô tư luôn. Rồi tôi xin tạm biệt với Phật tử, hồi nãy bận rộn quá Minh Giác nó lên cái bao thoát thể, thành ra tôi không có gửi lời chào đến các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở Nam Mỹ gồm có Brazil, các Phật tử ở Đông Nam Á gồm có Nam Hàn, Nhật Bản, Việt Nam. Và bây giờ chấm dứt thời pháp thoại hôm nay, mời quý vị cùng hồi hướng, hẹn gặp nhau vào tuần sau vào lúc 11:30 giờ của Seattle tức là California.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời quý Phật tử đi xuống nhà bếp để ăn gì quý vị? Lẩu phải không? Lẩu hả? Lẩu chay. Dạ. Yeah.